đại hán kịch liệt thở hào hẹn, vẻ mặt thống khổ không cách nào thu liễm, liên tục gật đầu. Đứng ở phía sau tiểu sở trợn mắt hốt mồm. Hai người kia, cực kỳ ngang tàng rất rồi. Đã nói xong len lén lẻn vào điều tra đâu. Mãng phu, đại hán ở phía trước dẫn đường, sau lưng lúc thỉnh thoảng bị Chu Trấn Quốc cầm lấy súng lục đụng một chút, nhắc nhở hắn không cần làm sự tình. Tiểu sở thì là tại đường lạc bên thân nhỏ giọng hỏi nói, đại sư, chúng ta dạng này trực tiếp, có thể hay không quá nguy hiểm. Nơi này rất có thể lại là mở ngực tay rắc đại bản doanh. Bệnh viện tâm thần cái gì, thích hợp nhất làm thần bí, tà ác tổ chức đại bản doanh rồi. Len lén lẻn vào đã là hiểm bên trong cầu phú quý. Đường lạc làm thành như vậy, nói không chừng liền biến thành rồi dê vào miệng cọp. Có lẽ vậy. Đường lạc cười một tiếng, nụ cười ôn hòa, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, các ngươi đi trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Đối đãi đồng bạn muốn cùng ngày xuân đồng dạng ôn hòa, đối đãi địch nhân muốn cùng gió thu quét xuống lá đồng dạng vô tình. Hotkin chết rồi, lễ vật không có đưa đến, các ngươi rất hoàng a. Chính đi tới, Chu Trấn Quốc đột nhiên mở miệng hỏi nói. Cái gì dâng tặng lễ vật? Ngươi đang nói cái gì? Đại hán không có quay đầu, đè nén thanh âm thống khổ lộ ra phẫn nộ cùng nghi hoặc. A. Chu Trấn Quốc nở nụ cười, đưa tay bắt lấy đại hán bả vai, gần sát lỗ tai của hắn nói rằng, ta nói chính là lễ vật, không phải tin trên nói tới dâng tặng lễ vật. Đại hán sắc mặt đại biến, ý thức được chính mình bởi vì đau đớn cùng khẩn trương mà nói lỡ miệng. Xem ra ngươi biết rõ không ít. Chu Trấn Quốc hài lòng mà gật đầu. Nhiều lần thăm dò, đi chợt hoài nghi đối tượng, này một lần cuối cùng thành công rồi. Nó mừng rỡ trình độ, không thua giả mới có con. Tiểu sở cũng thật cao hứng. Nhưng này cao hứng qua đi, sắc mặt hai người lại lần nữa ngưng trọng. Bởi vì nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Tiếp xuống, bọn hắn chỉ sợ cần phải đi sông đầm rồng hang hổ mới có thể chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng yêu cầu hủy diệt toàn bộ mở ngực tay rắc tổ chức. Hy vọng độ khó không cần như thế lớn. Chương 14, cà thọc chân. Bọn hắn đem chúng ta từ bỏ. Bọn hắn đem chúng ta từ bỏ biết rõ sao. Một nhà khác khách sạn gian phòng bên trong, Tiểu Chu đi tới đi lui, ngựa khí bất mãn, như là bị ném bỏ oán phụ đồng dạng. A, Lý Lượng uể oải mà nằm ở giường trên, đầy đủ biểu hiện rồi cái gì gọi là ta đã là một đầu cá ướp muối rồi. Tất Uyển Hủy thì là một lời không phát, bạn tốt chết ở trước mắt trùng kích, đối với nàng mà nói còn là rất lớn. Các ngươi cho chút phản ứng có được hay không? Tiểu Chu sinh khí nói. Không phải cho rồi sao? Lý Lượng nói rằng, ta cảm thấy rất tốt ta. Không cần chúng ta đi liều mạng, có thể an tâm mà vượt qua nhiệm vụ. Chúng ta nếu như không tham dự, là không có ban thưởng. Tiểu Chu nói rằng, các ngươi quên đi rồi. Ta không quan tâm. Tất Uyển Hủy nói rồi một câu sau lại độ trầm mặc. Lý Lượng thì là khoát tay áo, thôi đi, ngươi thật sự cho rằng là vào phó bản chơi game đâu, nhiệm vụ nhưng là muốn người chết. Hòa thượng kia không phải nói muốn bảo vệ chúng ta. Tiểu Chu nói rằng, Lý Lượng cười khẽ một tiếng, hắn nói ngươi liền tin rồi. Hắn rất có thể đánh, rõ ràng nhưng lấy mang theo chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Chu lần nữa cường điệu, thế nhưng là bọn hắn ghét bỏ chúng ta là vương hữu, đem chúng ta từ bỏ. Thời gian đã vào đêm. Đường lạc ba người căn bản cũng không có trở về. Sáng sớm cũng chỉ là cho bọn hắn một điểm tiền chuyện, bọn hắn liền đường lạc ba người hành tung không biết rõ. Phần kia văn kiện ngược lại là lưu lại một phần. Lý Lượng cùng Tất Uyển Hủy hai người chỉ cần bảo mệnh, không cần tham dự vào nhiệm vụ nguy hiểm. Đối loại tình huống này thích nghe ngóng. Nhưng Tiểu Chu không giống nhau. Chỗ hắn tại lên đi không dám, rụt lại không cam lòng trạng thái. Bị đường lạc bọn hắn không nhìn vứt bỏ sau, càng nghĩ càng không cam tâm, bắt đầu sinh khí. Mang cái giám. Lý Lượng nói rằng, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ đều là ngươi mẹ, đều muốn nuông chiều ngươi. Cho chúng ta tiền, an bài chúng ta ở xuống, đã không tệ. Hòa thượng kia mặc dù đâm qua ta, nhưng nói thật, là người tốt. Chạm qua tường thất nghiệp thanh niên. Nhiều ít hiểu chút xã hội tàn khốc phát tắc. Hiện tại học sinh cấp 3 đều như thế lấy tự mình vì trung tâm sao. Lý Lượng hồn nhiên quên đi rồi chính mình cũng là giai đoạn này trải qua đến, mở miệng chào phúng. Đại ca không nói nhị ca. Kỳ thực tất cả mọi người đồng dạng, đơn giản là có ít người nhưng lấy cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, có ít người thì là sẽ mất cân bằng mà thôi. Im miệng. Bị Lý Lượng chào phúng một hồi, nguyên bản tâm tình liền Tiểu Chu gào thét nói. Nha a, ngươi đây là muốn đánh nhau phải không rồi? Mẹ! Tiểu Chu phản ứng, xa so với Lý Lượng nghĩ muốn cuồng bạo rất nhiều. Lại có thể có người đưa ra loại yêu cầu này. Vậy liền thỏa mãn hắn. Chỉ thấy tràn ngập sức sống thanh thiếu niên mắng to một câu, hướng thẳng đến Lý Lượng nhào tới, hai người ở giường trên xoay đánh thành một đoàn. Sau đó, Lý Lượng bi kịch phát hiện, hắn thế mà đánh không lại. Làm một cái ăn ngủ 4 năm đại học sinh, Lý Lượng thể năng các phương diện, thật sự là không ra thế nào dọn. Hoàn toàn không bằng chính mình cao bên trong thời kỳ đỉnh phong. Lại càng không cần phải nói, hắn còn ở vào thân thể bị móc sạch trạng thái. Tiểu Chu mỗi ngày trường học quy định chạy thao không thể thiếu, bình thường cũng rất ưa thích thể dục đúc luyện, đánh đánh bóng rổ cái gì, dù sao trọ ở trường sinh chỉ có như thế một cái quang minh chính đại giải trí hoạt động A. Sức lực xác thực không nhỏ. Nắm đấm hướng Lý Lượng trên mặt kêu gọi, nện hắn máu mũi chảy dài. Có bệnh. Tất Tuyển hủy mắng rồi một câu, dứt khoát mở ra gian phòng đi ra ngoài. Đường Lạc rất hào phóng mà cho bọn hắn mở rồi ba gian phòng. Chỉ bất quá ở vào quen thuộc cùng sợ hãi cảm xúc, bọn hắn theo thói quen đều ở chung một chỗ. Hiện tại hai người đều đánh nhau. Tất Tuyển hủy không có tâm tình khuyên can, cũng không muốn tiếp tục ở lại nhìn hai tên gia hỏa đánh nhau. Cầm ra chìa khóa, mở ra bên cạnh cửa phòng. Tất Tuyển hủy đưa tay đụng phải môn, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Này nhà khách sạn so với ngày hôm qua ở nhà kia phải kém rất nhiều. Chân đạp tại hành lang sàn nhà trên, thường thường sẽ phát ra kẹt kẹt âm thanh. Tiếng bước chân sẽ đặc biệt rõ ràng. Chậm nhẹ một trọng. Nghe được tiếng bước chân, Tất Tuyển hủy thân thể bản năng mà lắc một cái. Nhớ tới tối hôm qua đồng dạng nghe được tiếng bước chân, nàng đẩy cửa động tác trở nên gấp rút. Nhưng mà, ngay tại Tất Tuyển hủy đem cửa đẩy lên nửa mở, dự định đi, là trốn vào gian phòng thời điểm, động tác của nàng đình chỉ rồi. Vừa rồi nghe được tiếng bước chân đồng dạng đình chỉ. Băng lãnh rét thấu xương thổ tức phun tại Tất Tuyển hủy cái cổ trên. Để cho nàng cảm giác trở nên hoảng hốt, tựa hồ đã không còn khách sạn ở giữa, mà là đưa thân vào một cái hắc ám băng lãnh hoàn cảnh xa lạ. Toàn thân tóc gáy dựng lên, tay chân mất cảm giác. Tất Tuyển hủy đứng tại nguyên nơi, duy trì đẩy cửa tư thế, không nhúc nhích, cứng đờ như pho tượng. Chỉ có trên mặt vẻ mặt sợ hãi điên cuồng mà biến ảo lấy. Nước mắt tứ chảy ngang. Nàng không biết là ai tại sau lưng mình. Nhưng này loại tử vong tức sẽ giáng lâm sợ hãi đem nó hoàn toàn che phủ, chính tại một chút xíu đánh tan nàng tinh thần. Hô! Hô! Phun tại cái cổ trên lạnh băng thổ tức càng phát mà thô trọng. Phun ra khí tức nhiệt độ lại tiến một bước hạ xuống, Tất Tuyển hủy thậm chí nhìn thấy đối mặt mình cửa trên, dần dần nổi lên rồi xương trắng. Nàng dốc hết toàn lực há mồm, nghĩ muốn la lên. Lúc này, người sau lưng cũng động rồi bắt đầu. Một đôi tay, phân biệt từ Tất Tuyển hủy nách dưới duỗi ra. Như đồng tình người ở sau lưng ấm áp ôm. Điều kiện tiên quyết là, tại trước người nàng tụ hợp trong tay, không có nắm vuốt một cây chùy thủ. Một cái vết dỉ loang lổ chùy thủ. Không tính bén nhọn lưỡi đao, chính đôi Tất Tuyển hủy lồng ngực. Không phải trái tim vị trí, mà là chính giữa. Chân chính ôm bắt đầu rồi. Sau lưng đưa qua đến cánh tay bắt đầu rút lại, ngay tại lúc này. Tất Tuyển hủy thân thể chấn động, vô thanh vô tức bên trong điên cuồng rẽ rùa rốt cục phát huy tác dụng. Giống như ngạt thở người đột nhiên hít thở đến rồi tươi mới không khí, tránh ra khỏi trên thân buộc chặt lấy dây thừng. Tất Tuyển hủy khôi phục rồi không chế đối với thân thể, to lớn lấy miệng mồm. Nàng đưa tay, nàng trước sông, nàng phải thoát đi. Kịch liệt đau đớn chuyển đến. Vết dỉ loang lổ chùy thủ trong nháy mắt này, đồng thời đâm vào Tất Tuyển hủy lồng ngực. Kia song nguyên bản rất ổn định tay, bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Vết thương mở rộng, xé rách. Máu tươi cùng lực lượng, còn có trong đôi mắt sinh cơ. Một khối bị rút ra ra rồi thân thể. Một chuỗi lời nói mê đồng dạng âm thanh từ hung thủ trên thân truyền ra. Vung tay, tùy ý Tất Tuyển hủy thi thể nện ở đất trên, chính mình thì là lui vào đến hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm tích. Gian phòng bên trong. Lý Lượng cùng Tiểu Chu thở hồng hộc, nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu Chu trên mặt nhiều rồi tốt mấy đạo vết máu, cái trán có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ rồi nửa gương mặt, nhìn qua cực vì dữ tợn đáng sợ. Nhưng trên thực tế là vết thương nhỏ, máu tươi cũng đã ngừng lại. Không có lại chạy đi ra. Khác một bên Lý Lượng, thì là mặt mũi bầm dập, má trái cùng mắt phải đều sưng mười phần lệ hại. Toàn bộ người ngồi ở giường trên, cũng tại lung la lung lay, há hốc mồm, lúc thỉnh thoảng nôn khan hai tiếng. Ta chịu đủ ngươi cái phế vật này rồi. Sáng mai ta cũng sẽ tham dự vào nhiệm vụ bên trong. Ngươi liền tự mình một người chậm rãi chờ chết ta. Tiểu Chu rủi mắt một cái trên máu loãng, xoay người rời đi. Đến cửa phòng thời điểm sửng sốt một chút. Bởi vì môn là khép hở. Hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi Tất Tuyển hủy tựa hồ là rời đi. Ra khỏi phòng, Tiểu Chu phát hiện bên cạnh cửa phòng đồng dạng là khép hờ, hắn kỳ quái mà đẩy cửa nhìn, lại không nhìn thấy Tất Tuyển hủy. Người đâu? Tiểu Chu đứng tại trước của phòng, bốn phía nhìn quanh, sẽ không lại đi nhà cầu A. Nghĩ tới đây, Tiểu Chu cảm thấy chính mình cũng là một hồi mắc tiểu, mà lại máu trên mặt cũng muốn thanh lý một chút. Nhưng hắn cũng sẽ không đi hành lang bên kia nhà vệ sinh, mà là lựa chọn xuống lầu, đi lầu 1. Lầu một không có chút nào lớn khách sạn đại đường khẳng định có người tại, nhưng lấy cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Đi xuống lâu, túi đầu, Tiểu Chu dư quang nhìn lấy quầy hàng sau đứng đấy một cá nhân. Hắn cũng không ngẩng đầu, mở miệng nói rồi một câu, lão bản, ta đi nhà vệ sinh. Dù sao trên mặt là máu, không tốt lắm giải thích. Cũng may quầy hàng sau lão bản cũng không có gọi lại hắn, tùy ý Tiểu Chu vội vàng mà qua. Ừm. Không đi hai bước, Tiểu Chu trước mắt tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, chợt tức lại lần nữa sáng lên, vừa tối xuống tới. Mãnh liệt sáng tôi biến hóa, tại hắn vong mạc trên lưu lại mảng lớn đốm đen. Ngẩng đầu, Tiểu Chu nhìn thấy nghiêng phía trên đèn chính tại không ngừng mà lóe ra, tựa hồ là hỏng rồi bộ dáng. Không may. Nói nhỏ một câu, khi bị ánh đèn lấp lóe đâm vào có chút thấy đau con mắt, Tiểu Chu đi vào nhà vệ sinh bên trong, hờ khép đến cửa. Một lát sau, hắn đôi lấy bẩn thỉu tấm gương nhe răng niết miệng. Vết thương trên mặt không sâu, cũng rất đau. Không có chờ Tiểu Chu tiếp chút nước đến rửa mặt. Đỉnh đầu mở tối đèn cũng bắt đầu lóe lên. Lúc sáng lúc tối. Mẹ! Cái gì tiệm nát? Tiểu Chu chửi nhỏ một câu, vội vàng lau mặt một cái, cũng không nghiêm túc rửa sạch, dứt khoát đẩy cửa ra ngoài rồi. Bối rối chúng cước bước vừa loạn, chân trái ngăn trở chân phải, Tiểu Chu kém chút ngã tại đất trên. Vừa mới ra ngoài, hắn liền liếc về có người đứng tại cửa ra vào, lập tức giật mình kêu lên, kém chút ngã sắp xuống. Nam tử trên mặt mang nụ cười quỷ dị, đưa tay tại vách tường chốt mở trên đẻ tới nhân tới. Đây là liên thông nhà vệ sinh đèn chốt mở. Nói cách khác, trong nhà vệ sinh không ngừng lấp lóe đèn, cũng không phải là bởi vì hỏng rồi, mà là cái này ra hỏa ở bên ngoài ấn loạn. Ngươi! Không có chờ Tiểu Chu nổi giận, trong nhà vệ sinh đèn không chịu nổi giày xéo, triệt để hư mất ảm đạm xuống. Nam tử trên mặt nụ cười lập tức biến mất. Đột nhiên ở giữa biến hóa. Để Tiểu Chu lại lần nữa giật mình, đem giận mắng đặt ở yết hầu đáy dưới. Nam tử liếc rồi Tiểu Chu một mắt, bước chân chợt nhẹ một trọng mà đi trở về đến trong quầy. Tiếp lấy, đỉnh đầu đèn lại một lần bắt đầu lấp lóe. Lạch cạch. Lạch cạch. Chốt mở cơ giới đơn điệu âm thanh vang lên. Vừa rồi tại phía sau quầy người không phải sáng sớm nhìn thấy lão bản, mà là cái này ra hỏa. Hắn chơi hỏng rồi một chiếc đèn, còn muốn chơi hỏng thứ hai ngọn. Làm cái gì a? Tiểu Chu đã ý thức được không đúng, cái này quỷ dị lao ra hỏa, là địa phương nào xuất hiện? Lão bản đâu? Lại chạy đến địa phương nào đi rồi? Sợ hãi trong lòng, hắn đã không có ý định quay về khách sạn gian phòng, mà là ra ngoài, rời đi khách sạn. Bởi vì Tiểu Chu nhớ tới. Sáng sớm Đường Lạc bọn hắn cùng tối hôm qua nhà kia khách sạn lão bản nghe ngóng công nhân vệ sinh thời điểm. Lão bản nói cái kia lão John là một cái tên quẻ. Cái tuổi này khá lớn người, đi trên đường chợt nhẹ một trọng, chẳng phải là cái tên quẻ sao? Chẳng lẽ nói, Đường Lạc ba người không phải từ bỏ bọn hắn, mà là tìm được rồi hung phạm, lại bị giết chết rồi. Tiểu Chu không biết rõ Đường Lạc bọn hắn rửa sạch lão John hiềm nghi, đồng thời thẳng đến khắc một đầu mối đi rồi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy to lớn vô cùng sợ hãi, như là một cái tay, siết chặt hắn trái tim. Trái tim tại trong tay kịch liệt mà nhảy lên, cơ hồ muốn tung ra yết hầu. Đi! Tất cả tư duy đều hóa thành này rít lên một tiếng. Có chút cứng ngắc thân thể động, liều lĩnh ngẩng lên chân, Tiểu Chu hướng ra phía ngoài chạy tới. Lạch cạch! Chốt mở giòn vang đình chỉ. Đỉnh đầu không ngừng lấp lóe đèn xa vào đến hắc ám ở giữa. Không biết là bị cà thọt chân nam tử tắt đi, vẫn là cùng nhà vệ sinh bên trong đèn đồng dạng, bị hư. Chương 15, thật. Hất bàn. Lan ra đến. Một đám cầm súng cầm đao đại hán đối lấy vỗ một cái có vết đạn, đóng chặt cửa gào thét nói. Im miệng. Nói nhảm nữa lao tử một súng bắn nổ hắn. Trong phòng truyền đến Chu Trấn Quốc gào thét, khí thế so người bên ngoài còn muốn thật mấy phần. Lao tử có con tin. Gian phòng bên trong hết thể có 5 người. Một cái trong đó nằm tại mặt đất trên, dưới thân là một bãi máu tươi, không hề chết hết, còn tại run rẩy. Là bị Đường Lạc bọn hắn bắt cóc dẫn đường nam tử. Còn có một cái người xa lạ thì là bị Chu Trấn Quốc ghìm chặt cái cổ, dùng súng lục để tại đầu trên. Người này, chính là nam tử mang Đường Lạc bọn hắn tìm tới rắc. Vài bác sĩ. Nơi này là rắc. Vài văn phòng. Vài phút trước, Chu Trấn Quốc cùng nam tử khó khăn lắm tiến vào văn phòng môn thời điểm, nam tử bỗng nhiên nổi lên, quay người đoạt thương. Chu Trấn Quốc phản ứng cấp tốc, không để cho nam tử đoạt thương thành công. Ngược lại một thương đánh trúng vào hắn. Nhưng cũng gây nên tạo thành rất lớn bạo động. Tạo thành rồi dưới mắt bị vây khốn, dựa vào con tin làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình cục diện. Bắt cóc con tin cái gì? Rõ ràng là truy tra mở ngực tay rắc chính nghĩa thám tử, bây giờ lại giống như là người xấu đồng dạng bắt cóc con tin. Khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu? Văn phòng là tại 4 lầu nhất tầng dưới chót, chỉ có một cánh cửa còn có môn đối diện cửa sổ. Nhảy cửa sổ thoát đi độ khó không nhỏ. Một phương diện quá cao, một mặt khác, xuất hiện ở sau cửa rất dễ dàng chăn mền đạn kích bên trong. Cửa trên vết đạn chính là ví dụ rất tốt. Môn tính không dày, liền xem như nơi này uy lực không tính lớn súng lục ổ quay viên đạn cũng đủ để đánh xuyên. Đăng nhập để đọc truyện. Hiện tại Đường Lạc bọn hắn đều đứng tại bên cạnh cửa bên, tựa vào vách tường, ở vào viên đạn không cách nào bắn trúng chết sừng vị trí. Tiểu Sở ngậm miệng, lồng ngực chập trùng mười phần kịch liệt. Làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, cùng chân thực đối mặt thời điểm nguy hiểm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thật giống như nhìn chiến tranh phim cùng tự thân trên chiến trường vậy khác biệt. Giáp tiên sinh, nhẹ nhõm chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đường Lạc đối lấy bị Chu Trấn Quốc cơ hồ siết được ngạt thở giáp. Vai nói rằng, ở giữa câu kia buông lòng chút, là đối Chu Trấn Quốc nói. Để cho vị này giáp có thể nói chuyện. Giáp. Nam tử mở to lấy hai mắt nhìn, các ngươi hắn mẹ tìm nhầm người rồi. Ta không phải giáp. Hắc. Tiếng cười nhạo vang lên, nằm dưới đất nam tử mang theo vô tận thỏa mãn nuốt rồi khí. Thảo. Tiểu Sở mắng to một tiếng, một quyền nện tại vách tường trên. Bọn hắn đều bị chơi xỏ. Chu Trấn Quốc cũng tới một câu ra hương thoại chửi mẹ. Đường Lạc rất bình tĩnh, gật gật đầu, nguyên lai không phải à, không quan hệ, vậy ngươi nhận biết cái này sao? Lấy ra cho họt kỉnh thư tín, chỉ cuối cùng ký tên tiêu chí. Ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái phổ thông thông bác sĩ. Nam tử nói rằng. A. Đường Lạc khẽ cười một tiếng, bên ngoài những cái kia, cũng chỉ là phổ thông thông hộ công. Cầm súng hộ công. Ta không biết rõ. Nam tử liều mạng lắc đầu. Có đúng không? Kia nếu như ta đem ngươi đẩy lên môn sau, ngươi đoán những cái kia phổ thông thông hộ công, có thể hay không nổ súng? Đường Lạc cười lấy hỏi, hy vọng ngươi cùng chính ngươi nói đồng dạng bình thường, dạng này nhưng lấy đi an tưởng một điểm. Không. Nam tử lời còn chưa dứt, liền bị Đường Lạc đẩy lên rồi môn sau. Không có tiếng súng vang lên. Cũng không có chờ nam tử lộ ra nụ cười như ý, chạy mất dép, một cái tay phảng phất tử hư không bên trong rối ra. Bắt lấy nam tử cái cổ, nghĩ muốn chảo con gà con đồng dạng đem hắn bắt lại, cưỡng ép tới một cái tường đông. Cái hót nện ở vách tường trên, nam tử đau mắt nổi đom đóm. Không quản ngươi có đúng hay không rắc, đối người bên ngoài tới nói, ngươi vẫn là rất trọng yếu. Đường Lạc nói rằng, không cần phải để ý đến. Trực tiếp xông đi vào, giết bọn hắn. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một âm thanh lạnh lùng. So Đường Lạc bọn hắn chỗ bắt cóc con tin địa vị cao hơn người xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện liền hạ đạt rồi tất sát lệnh. Hẳn là một cái bọn tây. Nam tử lộ ra thần sắc kinh khủng. Chu Trấn Quốc vẻ mặt nghiêm nghị, súng ổ quay miệng nhắm ngay cửa ra vào. Đáng tiếc, súng lục chỉ có 6 phát viên đạn, vừa rồi bắn một phát súng, còn thừa xuống 5 phát. Mà bên ngoài, đoán chừng có 7-8 người. Xem trọng hắn. Đường Lạc đem nam tử đẩy lên tim đập loạn tiểu Sở trước mặt, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, đi đến giày chắc phía sau bàn làm việc. Frank. Lúc này đồng thời, gian phòng cái cửa bị người dùng bạo lực đá văng. Cánh cửa toàn bộ nện ở đất trên, phát ra tiếng vang. Một đám người tranh nhau chen lấn mà xuống tới, chen tại cửa ra vào, họng súng loạt lắc. Tại bảo đảm sẽ không bắn tới phía trước đồng bạn dưới tình huống, không có chút nào nhắm chuẩn ý tứ, trực tiếp bóc cỏ. Từng cái sắc mặt điên cuồng, như là tên điên đồng dạng. Chu Trấn Quốc trong tay súng lục, cũng đồng dạng toát ra hỏa diễm. Chi. Vật nặng cùng mặt đất nhanh chóng ma sát thanh âm chói tai tại tiếng súng bên trong vang lên. Nam ngang nặng nghề bàn công tác bị Đường Lạc xoay tròn 90 độ. Vừa vặn nhưng lấy thông qua môn. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay dán tại bàn công tác dưới đáy, nhét lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, như là đá lớn rơi xuống đất. Tại không gian thu hẹp hình thành hồi âm, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Tiếng vang qua đi, tiếng súng ngừng. Tốt rồi. Đường Lạc đập rồi hai lần tay, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Bên ngoài phòng làm việc mặt hành lang trên, trần nhà, vách tường trên đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Dây chắc bàn công tác vỡ vụn hơn phân nửa, khắp nơi đều là gỗ thật mảnh vỡ. Thừa xuống một bộ phận thì là khảm nạm tiến vào vách tường bên trong, còn có máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong tràn ra. Như là cối xay xoắn qua, địa ngục đồng dạng đáng sợ chẳng cảnh. Một người mặc bác sĩ chế phục nam tử ngã ngồi tại mặt đất trên, miệng há lớn lấy. Nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi. Ngay tại một giây đồng hồ trước, hắn trông thấy một đạo khổng lồ màu đen tan ảnh. Đúng nghĩa đụng nát tại cửa ra vào, dự định xông vào gian phòng tất cả mọi người. Tiếp lấy khảm nạm tại vách tường bên trong. Quả thực giống như là có một thời đại hình công thành xe bắn đá, đem gian phòng bên trong kia trương bản công tắc bắn ra đến. Chuyện gì xảy ra, làm sao làm được? Ai làm? Ba cái kẻ xông vào cùng một chỗ làm. Làm cái kia Đường Lạc tầm mắt rơi vào hắn trên thân lúc, ở vào chấn kinh bên trong rắc. Vai đột nhiên kịp phản ứng, liền muốn chạy trốn. Vừa mới quay người đứng lên. Chân trái truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, không thể chịu được lực, ngã ở đất trên. Hắn lúc này mới phát hiện, bên trái bắp chân trên không biết khi nào bị một khối gỗ vụn đánh trúng. Máu tươi chảy ròng. Buông ra ta. Bên trong căn phòng ba người nghe được như là mổ heo đồng dạng tiếng vang. Tiếp lấy nhìn thấy Huyền Trang đại sư một tay nắm lấy một đầu bắp chân, đem một cái nam nhân kéo vào. Tại mặt đất trên lưu lại một đạo vết máu, cũng không biết rõ là gã đeo kính vẫn là bên ngoài đám người kia. Đại khái là câu mà có chi. Đại. Lớn. Đại sư. Tiểu Sở lắp bắp, liền câu đầy đủ đều nói không nên lời. Chu Trấn Quốc rất là tỉnh táo, mở miệng hỏi nói, hắn là ai? Hỏi ngươi là cái này văn phòng nguyên chủ nhân. Hắn là giác. Vai, hắn mới là. Nam tử gào thét nói. Mang trên mặt báo thủ khoái ý. Ngay tại không đến nửa phút trước, hắn bị giác. Vai vứt bỏ. Hiện tại phong hồi lộ chuyển, đến phiên hắn trả thù. Giác tiên sinh, ngươi tốt. Đường Lạc dẫm ở giác. Vai thương chân, ngăn trở hắn thoát đi cử động, đồng thời nhặt lên đất trên một cái súng lục, mở ra ổ quay. Họng súng hướng lên, mặt trong viên đạn bị Đường Lạc đổ vào bàn tay bên trong. Đem trong đó một khỏa chứa quay lại vòng, thừa xuống hai khỏa ném đi. Xoay tròn ổ quay. Đường Lạc ép xuống chốt đánh, nhắm ngay giác. Vai đầu, bóp lấy cò súng. Tử vong luân bàn. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Ba tiếng không quá thanh âm liên tục. Ba lần gõ đánh, chốt đánh đều không công mà lui. Số ngươi cũng may, giác tiên sinh. Đường Lạc đối lấy giác. Vai nói rằng, như vậy, chúng ta tới nói chuyện A. Trực tiếp tiết kiệm rồi không có chút ý nghĩa nào hỏi trước nói, đối phương không phối hợp quá trình này. Lạc lạc lạc. Hàm răng trên dưới va chạm, rắc. Vai thân thể bỗng nhiên sủi lơ tại mặt đất trên. Dưới thân nhạt chất lỏng màu vàng khuếch tán. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau, gian phòng bên trong vang lên tiểu Sở chất vấn âm thanh. Trải qua tử vong đĩa quay may mắn ngoài phi thường phối hợp, biết gì nói nấy. Để song phương giao lưu trở nên phi thường hòa hợp. Chỉ là, kết quả cũng không để người vừa ý. Nói đến chuẩn xác một điểm, kết quả để Chu Trấn Quốc bất mãn, để tiểu Sở cùng chào. Rắc. Vai, tổ chức nhân viên cao tầng, trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu. Tổ chức, không có cái gì đặc thù tên, liền gọi là tổ chức. Do một đám mánh khóe thông thiên quan lại quyền quý, nhân vật lớn tổ kiến. Nó mục đích là vì rồi nghiên cứu vĩnh sinh. Không sai, chính là vĩnh sinh, mặc kệ là niên đại nào, đối với thượng vị giả tới nói, cái từ này đều có chí mạng dụ hoặc. Tổ chức lợi dụng người bị bệnh tâm thần làm người thể thí nghiệm. Mấy năm qua bệnh viện thu nạp bệnh nhân, đại đa số đều trở thành rồi bọn hắn vật thí nghiệm. Không chỉ như thế, bọn hắn còn sẽ trong tối bắt người, tiến hành thí nghiệm. Dù sao so với cần thiết vật thí nghiệm, bệnh nhân số lượng vẫn là quá là ít ỏi. Những năm này mất tích vụ án, 10 lên ở giữa có 9 lên cùng tổ chức có quan hệ. Nhưng là, tổ chức cũng không phải là tiểu Sở suy đoán mở ngực tay rắc tổ chức. Bọn họ đích xác là đem người mở ngực mổ bụng, nhưng không phải ở bên ngoài, không ở cái hẻm nhỏ bên trong. Mà là tại bệnh viện dưới mặt đất bí ẩn nơi thí nghiệm bên trong, tiến hành cơ thể sống hoặc là tử thể thí nghiệm, đem người mở ngực mổ bụng. Nhắc lên mở ngực tay rắc thời điểm. Vị này gọi giống vậy làm rắc bác sĩ còn 10 phần kinh thường. Hắn là vì rồi vĩ đại vĩnh sinh mà giết người. Thoát ly cấp thấp thú vị. Cùng mở ngực tay rắc dạng này thuần túy tên điên có khác biệt một trời một vực. Ngươi xác định không phải ngươi ở bên ngoài cầm những người kia luyện tập giải phẫu. Tiểu Sở chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cắt. Liên quan đến chính mình sở trường lĩnh vực, rắc bác sĩ lộ ra thần thái sáng láng, mở ngực tay cái kia thô ráp thủ đoạn, cũng xứng cùng ta so. Vết thương quả thực liền cùng dã thu lưu lại cắn xé dấu vết đồng dạng. Một cái khỉ đầu chó vung vẩy dao giải phẫu cũng có thể lấy so với hắn làm càng tốt hơn. Ta đã giải phẫu, đó là tác phẩm nghệ thuật. Cùng nhiệt ngữ khí cùng biểu lộ. Vị này rắc bác sĩ điên cuồng trình độ, không thua vị kia mở ngực tay rắc. Nhưng là, hắn không phải Đường Lạc nhiệm vụ bọn họ bên trong chỗ muốn tìm mở ngực tay rắc. Tiểu Sở sắc mặt khó coi mà đứng tại một bên. Lời thề son sắt mà phân tích, tự tin điệu luận chứng, tiếp lấy. Bị hiện thực độc đánh. Hắn đã từng có một cái mơ ước, bày mưu nghĩ kế, bố cục lạc tử. Hiện tại, mộng nát rồi. Một trận phân tích mãnh liệt như hổ, hạ tràng thao tác số không đòn khiêm năm. Là đầm rồng hang hổ không sai, là rất nguy hiểm không sai, thế nhưng là cùng nhiệm vụ không quan hệ. Nếu không phải Huyền Trang đại sư đến rồi cái thật. Hất bàn, mọi người cuối cùng coi như may mắn không chết, hạ tràng cũng sẽ phi thường thảm liệt. Chu Trấn Quốc cũng là lắc đầu thở dài. Tiểu Sở không cần tự trách. Đường Lạc nói rằng, mặc dù không có bắt lấy mở ngực tay rắc, nhưng chúng ta cũng phát hiện rồi một cái tà ác tổ chức, đây là muốn chúng ta triệt để tiêu diệt này loại phản nhân loại, phản xã hội tổ chức thiên ý, liền để vi sư, ta tới triệt để kết thúc đây hết thảy, còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. cảm thấy an ủi rất nhiều người bị hại trên trời có linh thiêng. Trừng ác dương thiện, công đức gia thân. Chương 16, người sống lại. Người xuất gia không lời nói dối, nói rồi muốn quét sạch tội ác, liền khẳng định phải làm đến. Giác bác sĩ cùng con tin một thân ở phía trước dẫn đường, Đường Lạc đi ở phía sau, ba người tiến về bệnh viện phòng thí nghiệm dưới đất. Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc hai người nên rời đi trước. Bọn hắn nhưng không có một khỏa muốn làm người tốt, tiêu diệt tội ác tâm. Chỉ ở nội tâm cảm thán đại sư quả nhiên là đại sư, xét đánh thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa, là người tốt. Đường Lạc cũng không có để bọn hắn đi theo ý tứ. Mặc dù gặp được nguy hiểm, cứu xuống bọn hắn loại này trực tiếp cứu người hành vi, đồng dạng sẽ cho Đường Lạc mang đến quyền tài giá trị. Nhưng Đường Lạc tướng ăn còn không đến mức khó coi đến mức này. Huống hồ, cưỡng bức người khác tiến vào nguy hiểm địa phương, sau đó cứu người hành vi, cũng sẽ không góp nhặt cái gì công đức chi lực. Nếu như vậy đều đi nói. Đường Lạc làm cái công đức vô lượng phóng sinh cơ, nằm ở bên liền có thể lấy tích lũy công đức lực. Công đức có nó tính tình. Nghĩ muốn tích lũy công đức chi lực, không phải việc khó, nhưng trộm gian dùng mánh lưới là không được. Mở ra một đạo bí ẩn môn. Xuất hiện tại ba người trước mắt là xoay tròn hướng xuống bậc thang, hai bên đều là vách tường. Vách tường trên còn mang theo mấy ngọn dầu hỏa đèn, để người nhưng lấy thấy vật. Mặt trong có bao nhiêu người? Đường Lạc hứng hở không quan tâm mà hỏi. A, khập khiễng giác bác sĩ hoảng hốt dưới mới nói rằng, không ai. Trọng yếu như vậy thực nghiệm chàng, ngươi nói với ta không ai. Đường Lạc nói rằng, thật không ai. Giác bác sĩ chỉ sợ cái này tự xưng là thám tử tên điên lại cho hắn đến cái tử vong luân bàn. Lập tức nói rằng, có chỉ là những cái kia vật thí nghiệm. Đường Lạc nhìn hướng một cái khác. Ta chỉ ghé qua một lần, lần kia người thật nhiều. Hôm nay lại không cần làm thí nghiệm, muốn người làm gì a? Có người thủ tại cái này duy nhất cửa ra vào là được rồi. Ngươi lần trước tới là làm trợ thủ. Ngu xuẩn. Giác bác sĩ gào thét nói. Nhìn hắn giữ tận bộ dáng, nếu như không phải Đường Lạc tại. Đoán chừng đã đem vị này kính mắt bác sĩ cho bóp chết. Tiếp tục đi thôi, chớ trì hoãn rồi. Đường Lạc lười nhác xem bọn hắn cho căn chó. Ba người lại lần nữa hạ dưới. Đi rồi một phút đồng hồ sau, trước mắt lại là một đạo môn, rắc dùng chìa khóa mở ra. Bên trong là một đầu 5 mét dài thông đạo, đầu cuối còn có một cánh cửa, một tia mùi máu tanh truyền đến. Có cơ quan, muốn trước đem mặt sau này phiến khóa cửa trên mới có thể lấy mở ra trước mặt này phiến môn. Rắc đứng tại thứ hai phiến trước cửa nói rằng. Đường Lạc khóa lên sau lưng cửa. Một hồi xoạt xoạt vang. Đại khái là cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm? Giáp bác sĩ mở ra trước mặt hắn giày chắc nặng nề cửa gỗ. Một hồi gây mũi, để người nghe chi dù quẹ mùi vị đập vào mặt, phảng phất mở ra là một tòa lò sát sinh đồng dạng. Quẹ! Con mắt nam trực tiếp nôn khan rồi dâng lên. Bình thường xuống tới, khẳng định là muốn mang theo khẩu trang, nhiều ít nhưng lấy yếu bớt một chút mùi vị. Mà lại lần trước mùi vị cũng không có hôm nay như thế lớn. Giáp ngược lại là vẻ mặt như thường, đi vào bật đèn. Đây là một cái có chút rộng rãi dưới mặt đất không gian. Cao có chừng 5 mét, diện tích vượt qua 300 bình phương. Vượt qua 10 cái, khó khăn lắm để một người trưởng thành nằm xuống, như là chật hẹp giường chiếu giải phẫu bệ đá. Vết máu loang lổ, trong đó mấy cái phía trên còn che kín bị máu tươi nhiễm phải vải trắng. Vải trắng đây dưới là thí nghiệm tài liệu. Bệ đá bên cạnh dưới đất là từng đầu kênh ngầm rãnh thoát nước. Một bộ phận mùi vị chính là từ nơi này tản mát đi ra. Trừ rồi bệ đá bên ngoài. Còn có đủ loại nhìn qua cực kỳ khủng bố cơ giới chữa bệnh thiết bị. Dây điện bạo lộ ở bên ngoài, lộ ra vô cùng thô ráp. Nhìn qua càng giống là một cái phòng thẩm vấn, dùng hình nơi trốn. Theo lấy Đường Lạc bọn hắn đẩy cửa tiến đến. Vài tiếng hô và tiếng vang lên. Tiếp lấy, tựa như là hô ứng đồng dạng, khàn khàn gọi tiếng vang lên, liên tục không ngừng. Gian phòng một mặt vách tường bị đào ra rồi từng cái hẹp dài, như là quan tài hình dạng không gian. Dùng song sắt khóa cửa ở, tạo thành rồi hẹp nhỏ phòng giam. Dùng để giam giữ vật thí nghiệm. Trong đó mấy cái phòng giam đoán chừng là đào đến quá tới gần, hợp thành một khối, tạo thành rồi một cái đại lao phòng. Thực nghiệm tràng đèn cũng không tính đặc biệt sáng ngời. Tia sáng chỉ có thể bắn ra đến phòng giam đoạn trước, lại sâu chút địa phương đen xì một mảnh. Một số người bóng lắc lư lấy, tựa hồ là bị tia sáng cho kích thích. Phòng giam đối diện vách tường trên, còn có mấy phiến môn. Bên trong là rắc dạng này nhân viên nghiên cứu khoa học văn phòng. Tồn phóng không ít tư liệu. Còn bao gồm tổ chức một bộ phận thành viên tư liệu. Đều là một chút bên trong tầng dưới nhân viên. Về phần tổ chức phía sau mà người xây dựng, những cái kia quan lại quyền quý, cũng sẽ không lưu lại rõ ràng như thế đầu mối cùng nhược điểm. Bất quá giác bác sĩ là cực kỳ trọng yếu nhà nghiên cứu. Nhưng lấy lừa gạt người khác, lại không thể lừa gạt lấy hắn. Đường Lạc đã đem thân phận của những người đó nhớ kỹ, tuyển cái thích hợp thời gian liền có thể lấy trừ ác rồi. đi lấy tư liệu. Giác khập khiễng rẽ ngang mà hướng đi cửa. Đường Lạc không nhanh không chậm mà cùng lên đi. Gã đeo kính đứng tại cửa ra vào, sắc mặt sầu khổ đến rồi cực điểm. Nghĩ muốn trốn lại không dám trốn. Cái kia sứ khác thám tử, làm việc hoàn toàn không có cố kỵ, căn bản là thằng điên, quái vật. Không trốn nói, đến lúc đó rơi xuống gờ giang phịu trong tay, có lẽ còn có thể sống sót, dù sao hắn chỉ là một cái tiểu binh tử. Nhưng chạy trốn nói, đoán chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Không giống với Giác, gã đeo kính thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Đường Lạc hất bản tạo thành đáng sợ sát thương. Đối phương bóp chết chính mình, đoán chừng cùng bóp chết một cái con gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Dùng chìa khóa mở ra trong đó một cánh cửa, Giác hướng đi bên trong căn phòng ngăn tủ, tư liệu đều ở bên trong. Lấy ra đi. Đường Lạc nói rằng. Giác không có nhiều lời, mở ra ngăn tủ, lấy ra một phần văn kiện, còn có một bình nước thuốc. Ta có thể trước cầm máu sao? Đem văn kiện tư liệu đặt ở cái bàn trên, Giác nói rằng. Chân trên vết thương không nhỏ, máu tươi một mực không có ngừng lại. Mặc dù chảy máu lượng không phải rất lớn, nhưng góc gió thành bão, Giác sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Hiện tại hoàn toàn dựa vào tại ngăn tủ trên, phòng ngừa tự mình ngã xuống dưới. Tùy tiện. Đường Lạc từ chối cho ý kiến, cầm lấy tài liệu trên bàn, lật xem. Nói đến, chân chính biết rõ tổ chức mục đích, tại làm cái gì hạch tâm thành viên, nhân số không nhiều. Hết thệ cũng liền hơn 20 người. Nhưng kiến thức nửa đời, hoặc là chỉ biết mình tại vì cái nào đó thế lực cường đại người phục vụ không hề ít. Đường Lạc còn chứng kiến rồi một cái tên là Quạ Đen giúp bang phái, vì tổ chức bắt cóc một số người. Miễn cưỡng coi là thành viên vòng ngoài. Giống gã đeo kính, còn có hoạt kình loại này nhưng lấy biến thành nhân viên nghiên cứu. Sẽ trước kéo bọn hắn nhập bọn, sau đó lại để bọn hắn dần dần tiếp xúc đến chân tướng, trở thành hạch tâm nhân viên. Hoạt kình chưa xuất sư đã chết. Gã đeo kính thì là vừa mới vào nghề, kết quả toàn bộ ngành nghề đều bị hủy rồi. Đều là Đường Lạc làm. Tích tích tích. Ngay tại Đường Lạc lật xem tư liệu thời điểm, đột nhiên một hồi cùng loại với tiếng cảnh báo âm thanh vang lên. Phanh. Giác đâm vào ngăn tủ trên, trên mặt giật mình cùng bị đau vẻ mặt cùng tồn tại. Trong tay bình thuốc không có lấy ổn, không biết là cái gì thành phần, có gây mũi mùi vị nước thuốc toàn bộ vẩy vào trên thân. Chật vật đến rồi cực điểm. Thanh âm gì? Đường Lạc tiếp tục xem văn kiện, đầu cũng lười được nhấc. Phòng giam cửa được mở ra. Giác giận nói, sờ có tên ngu xuẩn kia, bệnh nhân tính công kích rất mạnh. A Đường Lạc tùy ý đáp một tiếng, đem văn kiện thu vào, những này văn kiện là toàn bộ rồi sao? Nếu như vẹn vẹn thành viên tư liệu nói, Giác không có dấu giếm. Hình thành văn bản văn kiện thành viên tư liệu đều ở nơi này. Mặt khác gian phòng còn có đại lượng vĩnh sinh nghiên cứu tài liệu tương quan. Vậy thì đi thôi. Đường Lạc chỉ cần thành viên tư liệu là đủ rồi. A, nay chuyện, hờ khép ngoài cửa truyền đến sở có thê thảm vô cùng gọi tiếng. Còn kèm theo người bị bệnh tâm thần gào thét. Hiển nhiên là bị vào công. Ta không đi ra rồi. Giác sắc mặt đại biến. Vừa mới bán đi bộ pháp lại rụt lấy trở về. Tiếp lấy, bị Đường Lạc nắm lên, mở cửa, ném bút bê đồng dạng ném ra ngoài. Ngã tại đất trên rắc rên lên một tiếng, dãy rủa lấy tựa ở bên cạnh bệ đá tường. Sơ cốt gọi tiếng trở nên yếu ớt, người bị bệnh tâm thần tiếng gào thét cũng đồng dạng yếu bớt. Mà một loại khác âm thanh bắt đầu trở nên vang dội. Cẩn thận nghe vào, giống như là một loại nào đó nhấm nuốt nuốt âm thanh. Đây là cái gì? Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Dưới mặt đất phòng nghiên cứu nội, nhiều hơn một cái xoay con quái vật. Nhìn qua giống như là một cá nhân, nhưng so với người cao lớn hơn rất nhiều, có chừng ba thước. Chi dưới tráng kiện như chân voi, cánh tay mảnh dài, bàn tay cường đại vô cùng, năm ngón tay tựa như động vật chân đốt phụ hỏa chi. Đủ để đem một người trưởng thành trực tiếp nắm lên, sự thực trên, nó cũng thật là làm như vậy. Sơ cốt không trọn vẹn thi thể liền bị quái vật này chộp vào trong tay, hoành dơ. Duy trì hình người, có thưa thất tóc đầu, chính chôn ở sơ cốt tàn thi bên trong. Như cùng ở tại ăn sâu nướng. Theo lấy nuốt âm thanh vang lên. Bày biện ra chết to lớn bụng gợn sóng đồng dạng lắc lư. Cùng to lớn bụng hình thành so sánh rõ ràng khô quắt lồng ngực, có một cái lỗ máu. Màu vàng dầu hình dáng vật chất cùng ám sắc huyết dịch từ bên trong chảy ra, tản mát ra khó ngửi mùi vị. Nhưng lấy nhìn thấy. Kia lỗ máu, theo lấy quái vật ăn. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính tại lại nguyên. Dầu hình dáng vật chất đại lượng bài tiết, huyết dịch giảm bớt, rất nhanh liền phong kín nho nhỏ vết thương. Quái vật bên cạnh, còn có mấy cái không trọn vẹn không ngay ngắn thi thể. Đây là chúng ta giai đoạn tính sản vật. Giác nở nụ cười xoay cong, chúng ta đem nó xưng là người sống lại, ta tỉnh lại nó. Cái này gọi là người sống lại quái vật, khẳng định là nhốt tại cái kia lớn trong phòng giam, chính tại ngủ say. Không chỉ có bị tỉnh lại, tức thì bị phóng thích. Cùng sờ cốt không quan hệ, đem nó thả ra người, là rắc. Vừa rồi trong tủ chén bộ, còn có một cái đặc thù chốt mở. Một khi khởi động, liền có thể lấy mở ra tất cả phòng giam, thuận tiện lấy kịch liệt đau nhức tỉnh lại người sống lại. Người sống lại? Người chết sống lại sao? Đường Lạc hỏi nói. Đúng, dưới một cái giai đoạn, chính là vĩnh sinh người. Ta khoảng cách thành công đã rất gần. Giác sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, nhưng là, hết thảy đều bị ngươi hủy rồi. Cái này là ngươi nghĩ muốn cùng ta đồng quy vu tận lý do. Đường Lạc sắc mặt không có nửa phần biến hóa, xa 10 mét bên ngoài quái dị hồ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dạng này lạnh nhạt để giác rất khó chịu. Hắn hết thảy, tâm huyết của hắn đều bị người trước mắt hủy đi rồi, bằng cái gì? Bằng cái gì người này liền cùng làm rồi một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ đồng dạng? Bằng cái gì người này một bộ tiện tay mà làm, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù là, đối phương chính là cuồng vọng cười to, cũng so hiện tại bộ dáng, muốn để rắc dễ chịu một chút. Đồng quy vu tận. Rắc nhe răng cười lấy, chỉ quần áo trên người, không, nó sẽ chỉ ăn hết ngươi. Người sống lại là không thể khống. Nhưng xem như nó người sáng tạo, rắc vẫn là có một chút tự vệ biện pháp. So như, một loại để người sống lại chán ghét, đồng thời nghĩ muốn rời xa đặc thù mùi vị. Hiện tại rắc trên thân liền tràn ngập loại này mùi vị. Chương 17, 100 triệu khôi phục. Không sai, không có khiến ta thất vọng. Đường Lạc nhìn lấy rắc, hơi chút gật đầu nói. Không sai, thất vọng. Rắc sửng sốt một chút, lập tức một lần nữa nhe răng cười, cái này là ngươi di ngôn. Hắn không biết rõ. Đường Lạc câu nói này, con tưởng là thật sự là thật tâm thật ý. Trước mắt người sống lại, ác được cực vì thuần túy. Loại này thuần túy ác đoạ chi vật. Tiêu diệt sau tất nhiên sẽ thu hoạch được không ít công đức chi lực. Cái gì oán khí ngút trời quỷ vật, điên cuồng yêu thú loại hình, cùng trước mắt người sống lại đồng dạng. Thuộc về thuần túy ác đoạ chi vật. Cho dù là cực ác chi người, so như bên cạnh rắc, cũng có nhất định bỏ xuống đồ đào khả năng. Nhưng lấy lựa chọn chân chính độ hóa hắn đến thu được công đức chi lực. Đương nhiên, cái này tuyển hạng tại Đường Lạc này bên căn bản là không tồn tại. Hắn sẽ chỉ vật lý độ hóa, cho dù là tinh thần độ hóa, cũng là vật lý độ hóa. Mà như trước mắt dạng này thuần túy ác đoạ chi vật, là chân chính bị thiên địa vạn vật chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Liên tồn tại tư cách, lượn vòng chỗ trống đều không có. Đừng nói Đường Lạc. Liền xem như Như Lai, cũng sẽ không để đối phương bỏ xuống đồ đao. Tại không sai biệt lắm dưới tình huống, tiêu diệt dạng này đồ vật, lấy được công đức chi lực, muốn so đồng dạng trừng phạt ác muốn nhiều. Lúc nói chuyện, người sống lại lấy khoa trương tốc độ, giải quyết rồi sờ cót. Tiện tay cầm lên bên chân một bộ tàn thi, bắt đầu lại lần nữa ăn. Chỉ là, này một lần, nó cắn xé hai lần, liền đình chỉ rồi động tác. Bởi vì Đường Lạc đã chân chính nhìn hướng nó, tập trung vào hắn. Người sống lại ném xuống bàn tay bên trong thi thể, nhìn lấy Đường Lạc, hỗn loạn điên cuồng đầu góc bên trong, dần dần đã đản sinh ra một loại nào đó xa lạ cảm xúc. Một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm giác. Loại tâm tình này, nguyên thủy, cổ lão, tên là sợ hãi. Đương nhiên, kinh khủng không có nghĩa là người sống lại liền sẽ chạy trốn. Tương phản. Từ chỗ không có cảm xúc cảm giác, để nó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bản năng thúc giục người sống lại ném xuống trong tay đồ ăn, chụp vào bên cạnh ghế điện. Một mực cố định tại mặt đất, cực kỳ nặng nề cái ghế. Tại người sống lại trong tay giống như là tảng đá nhỏ, bị nó nhẹ nhõm chụp vào trong tay. Phần này lực lượng kinh khủng, nếu như không phải đánh vào đại lượng thuốc tê thậm chí tới chết dược vật, nơi này phòng giam, căn bản là khốn không được nó. Hô! Nương theo lấy trầm muộn tiếng rít, ghế điện bị nện hướng Đường Lạc. Giữa không trung bên trong, đủ loại linh bộ kiện bay loạn. Đinh đinh đang đang rơi xuống đất, còn có một tiếng kim loại va chạm mặt đất tiếng vang. Ghế điện mảnh vỡ băng liệt vẩy ra. Rắc kêu thảm một thân, bất hạnh bị mảnh vỡ đánh trúng vào cánh tay, lại thêm một cái giữ tợn vết thương. Về phần Đường Lạc, thì là đứng tại ghế điện bên cạnh. Giống như cho tới bây giờ chưa từng di động. Nhìn qua tựa như là người sống lại ném sai lệch ghế điện, những cái kia mảnh vỡ cũng vừa lúc từ bên thân bay qua. May mắn đến rồi cực điểm. Ha ha, ha. Tiêu thảm sau rắc bắt đầu cười. Hắn rất hài lòng cái này thám tử bị dọa đến không nhúc nhích bộ dáng. Rắc nói qua Đường Lạc hủy rồi hắn hết thảy. Bởi vì coi như người sống lại sẽ tuân theo bản năng xé nát Đường Lạc, nhưng ở này về sau đâu. Người sống lại sẽ rời đi nơi này, rắc còn có tổ chức đều khó có khả năng bắt lấy dạng này quái vật. Cho dù là tiêu diệt, đều rất khó khăn. Càng đừng đề cập một lần nữa có được cái này độc nhất vô nhị tài liệu. Lần nữa trụ cột trên tiếp tục hướng lấy vĩnh sinh cửa lớn bước vào. Mà lại, người này hai người đồng bạn đã rời đi. Tổ chức hết thể tất cả đều sẽ buộc ánh sáng. Coi như những cái kia mánh khóe thông thiên nhân vật lớn có bản sự rũ sạch quan hệ, hắn rắc. Vai cũng đã hủy rồi. rất hy vọng Đường Lạc tại trước khi chết, cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Hắn tuyệt vọng, phẫn nộ của hắn, muốn trăm ngàn lần hoàn trả. Giết rồi hắn. Giết rồi hắn. Không để ý vết thương trên người, rác lớn tiếng gầm hét lên. Hắn đương nhiên không thể chỉ huy người sống lại. Nhưng hùng hài tử lớn tiếng gào thét, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận người sống lại dạng này quái vật. Rác trên người có người sống lại chán ghét mùi vị. Tại còn có Đường Lạc cái này, người sống sờ sờ tồn tại dưới tình huống, người sống lại sẽ không đem hắn xem như mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, cũng có nhất định có thể là bị người sống lại ném ra cái gì đồ vật đập chết. Bởi vậy, rác vị trí cũng phi thường cơ trí. Liên dựa vào tại bệ đá dưới, đem chính mình co lên đến, chỉ lộ ra một cái đầu quan sát. Như là hài nhi đồng dạng thê lương kêu khóc gầm thanh từ người sống lại trong miệng vang lên, lại có chút giống như là mèo tê ở. Đây là thuộc về nó âm thanh. Đường Lạc xoay người, từ bên chân ghế điện phế tích bên trong nhặt lên một cái đồ vật. Trên dưới ném động, ước lượng rồi một chút. Đây là một cái mũ giáp, là dùng đến cố định đầu cộng thêm điện liệu. Dương giáo thụ phong cách. Cũng không lấy tay ra cánh tay, cổ tay khẽ động. Người sống lại gọi tiếng đình chỉ, hòn đá vỡ vụn, rơi xuống đất âm thanh đồng thời vang lên. Trên một giây đồng hồ còn tại Đường Lạc trong tay mũ giáp, đã khảm nạm vào vách tường bên trong. Người sống lại đầu, thì là hóa thành một đoàn bọt máu. Bọt máu thậm chí vẩy ra đến rồi đỉnh đầu trần nhà trên. Giáp tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Sinh mệnh lực rất ương ngạnh a. Đường Lạc nhìn lấy người sống lại. Không đầu quái vật không có ngã xuống, ý lì hải nguyên đứng tại nguyên nơi. Cái cổ trên có mầm thịt rối ra, giống như rắn độc vũ động dây dưa. Một lát sau, vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra rồi một cái đầu. So với vừa rồi duy nhất khác biệt, chính là chỉ có mấy sợi đầu tóc triệt để rơi sạch rồi. Thật thê thảm. Giống. Người sống lại ngửa mặt lên trời thét dài, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một điểm gợn sóng tại đỉnh đầu vị trí chợt lóe lên. Gian phòng bên trong tràn ngập nó tiếng gầm gừ, hình thành trọng trọng điệp điệp hồi âm, chấn động đến rắc lỗ thai đau đớn một hồi. Tiếng gầm gừ còn không có hoàn toàn đình chỉ. Người sống lại liền mở ra tráng kiện chân, hướng Đường Lạc chạy tới. Nó mở rộng bước chân động tác cũng không tính nhanh, nhưng thân hình cao lớn, giao phó nó không tầm thường di động tốc độ. Ba bước liền đến rồi Đường Lạc trước mặt, trên cao nhìn xuống. Tay phải vung lên, năm ngón tay mở ra, uốn cong. Giống như năm thanh màu đen loan đao, hung hăng chụp vào Đường Lạc. Trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, để người sống lại bàn tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Không giống với tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Di động với tốc độ cao bàn tay, bén nhọn đầu ngón tay, ở trên không khí bên trong ma sát, phát ra chói tai bén nhọn gào thét. Thật giống như một cây châm đang liều mạng tiến vào lỗ tai bên trong đồng dạng. Giác thống khổ mà che ở lỗ tai của mình, bàn tay đã cảm giác được rồi ướt sũng máu tươi. Nhưng hắn y gì nguyên chừng to mắt, nhìn lấy Đường Lạc. Hắn muốn nhìn tận mắt người này chết mất. Đường Lạc tay phải nắm quyền, hơi chút thu nạp tại bên hông, sau đó, vung rồi ra ngoài. Không khí bị lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh gạt ra. Tạo thành rồi một hồi khí lãng, một đạo cuồng phong ở phòng hầm nội quét sạch. Giác mở to hai mắt bản năng mà bế trên, nghe được cái gì đồ vật lạch cạch rơi xuống đất tiếng vang. Hắn mở ra con mắt. Trông thấy một đầu khoa trương mảnh dài bụi cánh tay rơi ở trước mặt mình. Năm ngón tay còn bảo trì tại loan đao đồng dạng tư thái. Giống như là một đài cũ kỹ máy móc vận chuyển, giáp gian nan mà hất cầm lên, quay đầu. Hắn thấy được rồi chỉ còn lại có 3% thân thể cùng hai cái đùi người sống lại chậm rãi ngã xuống. Những bộ phận khác, đã hóa thành khắp trời huyết nhục mảnh vỡ, bày biện ra hình quạt. Che kín người sống lại sau lưng không gian. Đường Lạc nhìn rồi người sống lại thi thể một mắt, thu hồi ánh mắt, hướng lấy giáp đi đến. Giác ngạc nhiên mà đạp chính mình hai chân. Đụng đầu vào bệ đá biên giới lồi ra bộ phận, lại lần nữa ngã ngồi tại mặt đất trên. Ngươi đừng tới đây. Giác phía sau lưng áp sát vào bệ đá trên, lui không thể lui. Hoặc là nói, hắn nối tới hai bên thoát đi dũng khí cũng không có. Người trước mắt, tại giác trong lòng, đã trở thành so người sống lại còn muốn đáng sợ quái vật. Vẹn vẹn hất lên một tầng da người mà thôi. Giác cũng rốt cục minh bạch, kia khảm nạm vào vách tường nặng nề cái bàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Lạc ngồi xổm xuống, sau đó, tại giác quần áo trên coi như sạch sẽ bộ phận xoa xoa. Lau sạch ngón tay trên không có ngưng kết một điểm vết máu cùng mỡ đông. Một lần nữa đứng lên, Đường Lạc đối lấy giác nói giảng, thiện ác có báo, thí chủ, bần tăng cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Thập. Giác âm thanh im bặt mà dừng, hai mắt cấp tốc cảm đạm xuống. Bệnh viện tâm thần bên ngoài. Chu Trấn Quốc móc ra không biết rõ từ chỗ nào làm được khói, chính tại nuốt mây nôn xương. Tiểu sở, chớ đi. Đi ta chóng đầu. Trước mặt hắn, tiểu sở chính tại không ngừng mà đi qua đi lại. Chu đại thúc, ta đang nghĩ, chúng ta là không phải là sai qua rồi cái gì? Tiểu sở nói rằng. Bỏ qua cái gì? Chu Trấn Quốc hỏi lại. Ban thưởng à, trừ ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp ban thưởng, nhiệm vụ quá trình bên trong nhưng lấy cầm tới chỗ tốt. Tiểu Sở nói rằng, ngươi nói cái tổ chức này sẽ có hay không có cái gì tốt đồ vật cho chúng ta cầm. Có lẽ vậy. Chu Trấn Quốc từ chối cho ý kiến. Bọn hắn truy cầu vĩnh sinh, tiến hành cơ thể người thí nghiệm, nói không chừng đã thành tích. Cái gì cơ thể người cường hóa dược tề, biến dị kỹ thuật loại hình. Tiểu Sở đau lòng nhức óc, phảng phất tổn thất 100 triệu. Hắn là sau khi đi ra mới nghĩ đến này một điểm. Nói không chừng thật sự có. Chu Trấn Quốc nói rằng, ngươi nhìn những cái kia đại hán, từng cái vóc người đẹp cùng khỏe đẹp tiên sinh giống như, không phải rất bình thường. Tiểu Sở rất bi thương. Đã từng có một phần kiếm nhiều tiền cơ hội bày ở hắn trước mắt. Hắn không có chân quý, thẳng đến mất đi rồi mới hối hận không kịp. Cái gì? Vì cái gì mất đi rồi? Nói nhảm, Huyền Trang Đại Sư còn tại mặt trong đâu? Có chỗ tốt gì, khẳng định là Huyền Trang Đại Sư cầm đi. Tiểu Sở không có như vậy ra mặt dày, cũng không có thực lực kia chờ Đường Lạc ra đến cùng một chỗ kiếm một chén canh. Một lát sau, nhỏ cửa sắt đẩy ra, Đường Lạc đi tới. Theo vào thời điểm không có nữa điểm khác biệt. Đại sư, mặt trong có mai phục sao? Nguy hiểm sao? Tiểu Sở hỏi một câu. Không có, không nguy hiểm. Đường Lạc ăn ngay nói thật. Một quyền liền có thể đập chết người sống lại, một cái tự cho là đúng công đức cung cấp nơi. Nguy hiểm. Không tồn tại. Chẳng những không nguy hiểm, cũng bởi vì làm nhiều việc các quan hệ. Vì Đường Lạc cung cấp rồi tiến vào thế giới nhiệm vụ đến nhiều nhất công đức chi lực. Dựa theo lệ cũ giữ lại dưới một bộ phận xem như dự bị, còn lại toàn bộ dùng để chữa thương. Hiệu quả không tầm thường. Nguyên bản vì để tránh cho ảnh hưởng đến thương thế, Đường Lạc chỉ có thể phát huy ra 5% trái phải thực lực. Lại hướng trên, không phải nói không thể đánh, nhưng sẽ tăng thêm thương thế. Đi qua lần này công đức chi lực trị liệu, Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất thành công tăng lên tới rồi 6%, thật đáng mừng. Cũng có thể coi như khôi phục 6% thương thế. 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu khôi phục. Vì thế, Đường Lạc mang trên mặt ấm áp nụ cười. Nhìn được Tiểu Sở đấm ngực dậm chân, hận không thể trở lại mười mấy phút trước, đem chọn rời đi chính mình hành hung một trận. Chương 18, hắn đã chết. Đừng suy nghĩ, đối Huyền Trang Đại Sư tới nói không nguy hiểm, đối với ngươi mà nói liền không nguy hiểm. Đường trở về trên, Chu Trấn Quốc trấn an Tiểu Sở một câu, người trẻ tuổi, muốn chân đạp thực địa, phóng tầm mắt tương lai, quyết không thể xa vào tại quá khứ được mất, biết rõ sao. Đúng, đúng. Tiểu Sở bất đắc dĩ mà đáp lời. Đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng là trái tim thật đau a. Liên cung một năm trước, nửa dạ thập nhị chút chơi game, từ thanh đồng đến bạch ngân tấn cấp thi đấu, đánh đoàn thời khắc mấu chốt đột nhiên tiếp vào nữ bằng hữu điện thoại. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn vứt bỏ chiến hữu. Kết quả bên kia truyền đến thở dốc còn có bối rối đánh nhầm, không cẩn thận đè vào, ta tại đêm chạy âm thanh. Tấn cấp không có thành công, còn bị phát rồi một đỉnh mũ thời điểm như thế đau nhức. Về sau, Tiểu Sở trở thành rồi một cái ta tuyển triệu tín nam nhân. Đúng rồi. Đây là tổ chức thành viên tư liệu, còn có nhân viên cao tầng, đợi chút nữa ta nói với các ngươi. Đi ở trước nhất Đường Lạc, dừng bước quay người, cầm ra văn kiện tư liệu phát cho hai người, chúng ta tìm cơ hội, đem cái tổ chức này triệt để hủy diệt rồi a. Dẫn người hướng thiện, phát động người khác một khối trừng ác dương thiện, cũng sẽ thu hoạch công đức chi lực. Đại sư, Tiểu Sở thân hổ chấn động. Đi hắn lớn ra trí giả. Sau này nhân sinh. Ít nhất là nhiệm vụ lần này tiếp xuống nguyên tắc căn bản là chính là ôm chặt Huyền Trang Đại Sư bắp đùi không buông lỏng. Đại sư, chúng ta tiếp xuống đến đi thì sao? Tiếp nhận tư liệu cất kỹ, Tiểu Sở đụng tại Đường Lạc bên thân hỏi nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc hỏi nói. Mặc dù năm đó đi về phía Tây hắn là sư phụ, nhưng thực tế trên, Đường Lạc không có cái gì thân là người lãnh đạo giác ngộ. Thường ngày cơ bản chính là chạy hướng Tây, tu luyện, gặp được yêu ma quỷ quái, giết nha. Quá trình. Đơn giản thô bạo, liền phương hướng đi tới đều không cần Đường Lạc đi quản. Có tiểu bạch long GPS tinh chuẩn định vị, không cần lo lắng lạc đường các loại vấn đề. Đại sư ngươi nói tính. Tiểu Sở nói rằng, từ hôm nay muộn bắt đầu, Duy Huyền Trang đại sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường Lạc nhìn rồi Tiểu Sở hai mắt. Thế nào chuyện đâu? Hôm nay ban ngày chủ quan năng động tôn ngộ không đâu. Thật tốt một hài tử, nói thế nào phế liền phế đi. Dù sao không phải đồ đệ mình. Đường Lạc cũng lười phải lần nữa điều động Tiểu Sở tính năng động chủ quan, nhìn hướng Chu Trấn Quốc hỏi nói, Chu thí chủ cảm thấy thế nào? Đi trước khách sạn cùng những người khác tụ hợp A. Chu Trấn Quốc nói rằng, hai lần ra chuyện đều tại buổi tối, cho đến bây giờ, chúng ta liền mở ngực tay cái bóng đều không có sờ đến, hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Ta cảm thấy buổi tối lại là mở ngực tay rắc sân nhà, chúng ta tốt nhất ban ngày hành động điều tra. Nếu như tình huống không đúng, chúng ta thậm chí nhưng lấy hơi lợi dụng một chút tổ chức, bức bách bọn hắn cùng một chỗ truy tra mở ngược tay rắc. Không mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, cũng là xây dựng ở thần ma đi lại nhưng lấy độc lập hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống. Không cách nào hoàn thành, hoặc là tự thân đều bị nguy hiểm to lớn. Đồ đần mới sẽ tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi. Huống hồ, cái này cũng ép cây không tính là cái gì quý củ. Đơn giản là hy vọng nhưng lấy đem lợi ích to lớn nhất lựa chọn mà thôi. Sát đường khách sạn ngoài cửa, Tiểu Sở đấm vào môn, lão bản mở cửa A. Cùng lên một nhà khách sạn khác biệt. Này khách sạn không có cái gì sân nhỏ rơi, chính là sát đường một ngôi nhà. Mở cửa đi vào chính là đại đường. Bên cạnh là một chút cửa tiệm. Cứ việc vào đêm không phải thật lâu, chung quanh cửa tiệm nhưng cũng đã đóng lên. Một đường đi tới, chỉ gặp được rải rác mấy người, vẫn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà kết bạn mà đi. Trông thấy đường lạc ba người, lộ ra có chút cảnh giác. Đường phố bên đèn đường tỏa ra lấy mở tối tia sáng. Gờ răng phịu không có ban bố cấm đi lại ban đêm lệnh, thành nhỏ lại lộ ra tiêu điều thậm chí là tĩnh mịch cảm giác. Mở cửa, chúng ta mua ba gian phòng. Đập một hồi lâu môn, trong lữ điếm bộ lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người ra đến mở cửa. Này nhà khách sạn cũng không khả năng 24 tiếng đồng hồ đều có người chờ lấy. Nhưng bây giờ thời gian mới buổi tối chín chút không đến. Nói như vậy, ít nhất cũng phải nửa đêm, khách sạn lão bản hoặc là người hầu mới sẽ đi nghỉ ngơi. Nửa đêm trước sẽ không trực tiếp nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay có khách nhân mở rồi ba gian phòng. Đối ngoại đóng cửa rất bình thường, nhưng Tiểu Sở lớn tiếng như vậy đập cửa, thậm chí bên cạnh, đối diện phòng ở, đều có người mở cửa sổ ra đến nhìn rồi mấy lần. Trong lữ điếm vẫn là không phản ứng chút nào, sự tình cũng có chút không đúng. Lùi về phía sau. Đường Lạc nói rằng, đưa tay, trực tiếp đẩy ra khách sạn cửa lớn. Trước đài đại đường đèn sáng rỡ. Nhưng tựa hồ xuất hiện rồi một vài vấn đề, điên cuồng mà lóe ra. Để Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở đều híp mắt lại, cảm thấy cực vì khó chịu. Phía sau quầy không có người. Đặt ở nơi hẻo lánh cái bàn trên, nằm sấp một người bóng người. Hắn ngồi tại cái ghế trên, mặt hướng dưới, khuôn mặt hoàn toàn chôn ở khuỷu tay bên trong. Tại lúc sáng lúc tối ánh đèn dưới, không cách nào làm cho người phân biệt người này đến cùng là ai, chẳng qua là cảm thấy bóng người hơi có chút quen thuộc. Tựa như là Tiểu Chu, hắn làm sao ngủ ở nơi này. Tiểu Sở híp mắt phân biệt rồi một chút nói rằng. Ghé vào trên bàn người, cũng không phải là đã chết đi, mà là nằm sấp đi ngủ, đi vào khách sạn ba người, cũng có thể lấy nghe thấy rõ ràng tiếng lẩm bẩm. Cung đỉnh đầu lúc sáng lúc tối đèn ngược lại là giao nhau chiếu rọi, phối hợp hoàn mỹ. Đại khái là ở chỗ này nghỉ ngơi ngủ thiếp đi rồi. Chu Trấn Quốc suy đoán nói, tới gần mấy bước, tiếp lấy, manh liệt mà đưa tay ra. Kim loại va chạm thanh âm. Xiềng xích từ mặt đất lăng không toát ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy Tiểu Chu, đem nó cùng cái ghế cùng một chỗ. Cao cao cố định tại bàn trên. Tiểu Sở sững sờ, lập tức kịp phản ứng là Chu Trấn Quốc xuất thủ. Vị đại thúc này, thật sự ưa thích làm đột nhiên tập kích ra. Cái này cũng bình thường, Chu Trấn Quốc giam cầm xiềng xích, cũng không thích hợp chính diện chiến đấu. Tự nhiên là dưỡng thành lại nói một nửa đột nhiên trộm tập quen thuộc. Có thể trộm tập giải quyết sự tình, cần gì phải chiến đấu đâu. Không hiểu bị khóa liên trói lại. Tiểu Chu cũng tỉnh lại, mờ mịt nâng lên đầu, bốn phía quét mắt, nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn mới ngừng lại. Hoàn toàn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Máu me đầy mặt dấu vết bộ dáng để Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở sắc mặt nghiêm nghị. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ? Những người khác đâu? Vừa rồi chúng ta gọi cửa ngươi không có nghe sao? Chu Trấn Quốc bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi. Tiểu Chu tựa hồ còn không có triệt để thanh tỉnh, trừng to mắt nhìn lấy ba người. Đối Chu Trấn Quốc nghi vấn mắt điếc tai ngơ. Vài giây đồng hồ sau, hắn mới mở ra cái miệng, dự định nói cái gì bộ dáng. Liền tại lúc này, một luồng không biết từ đâu mà đến âm lãnh chi phòng, thổi qua cả phòng. Ý lạnh đến tận xương tủy phút chốc giữa lan tràn ra. Giống như to lớn hầm chứa đá mở ra, đem Chu Trấn Quốc bọn hắn vứt xuống trong đó. Lạnh quá. Tiểu Sở bản năng mà muốn ôm chặt cánh tay. Một cử động kia, đổi lấy thì là một loại mất cảm giác vô cùng cảm giác. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà mất đi rồi đối hai tay khống chế. Trừ rồi trên mặt biểu lộ còn ở vào tự do trạng thái bên ngoài. Thân thể còn lại bộ vị, thật giống như bị đông đồng dạng. Lại như hổ phách bên trong côn trùng. A, Tiểu Sở tại nội tâm phát ra im lặng gào thét. Là hoảng sợ, cũng là phẫn nộ. Ngay sau đó, một dòng nước gấm đột nhiên từ lồng ngực hiện lên, hướng chạy toàn thân. Đem băng lãnh, mất cảm giác xua tan. Để Tiểu Sở khôi phục rồi đối thân thể khống chế. Đường Lạc tiêu hao công đức chi lực ra chỉ ở tại trên thân phòng hộ, phát huy tác dụng của nó. Bên cạnh Chu Trấn Quốc cũng giống như thế. Bệnh viện tâm thần vô dụng trên phòng hộ, tiêu hao tại rồi nơi đây. Mở ngực tay. Kinh sợ Chu Trấn Quốc gào thét, nhìn hướng khác một bên hành lang. Hướng lên bậc thang, chuyển hướng chỗ bình đài trên, không biết khi nào đứng đấy một cá nhân. Hơn phân nửa thân thể đều ẩn tàng tại hắc ám cùng bóng tối bên trong. Để người thấy không rõ tướng mạo, miễn cưỡng căn cứ hình thể, thân thể phán đoán, có lẽ là một cái nam tử. Gian phòng bên trong tràn ngập lạnh gió, vừa rồi như thủy triều đồng dạng đánh tới, áp chế Chu Trấn Quốc bọn hắn khó lấy động đậy. Lại tại người này sau khi xuất hiện, như là thủy triều đồng dạng thối lui. Hướng lấy nam tử thối lui, giống như bị hắn một lần nữa hấp thu vào trong cơ thể đồng dạng. Chu Trấn Quốc vừa mới gào thét xong, đã cảm thấy khóe mắt một đạo ngân quang hiện lên. Đứng tại cầu thang chuyển hướng bình đài trên nam tử phảng phất không có trọng lượng giống như, hướng bên cạnh phiêu động rồi một chút. Ngân quang xẹt qua hắn bên thân. Đâm vào sau lưng vách tường bên trong, phần đuôi không ngừng mà run rẩy, phát ra kim loại rung động âm thanh. Đó là một cái dao ăn. Không có chờ rung động phần đuôi ngừng lại, lại là mấy đạo ngân quang hiện lên. Bên cạnh trên bàn dao ăn, bị Đường Lạc liên tiếp ném ra. Nam tử thân thể như quỷ bóng đồng dạng di động, nhìn qua giống như là nhẹ nhàng giống như lông vũ, tốc độ lại nhanh vô cùng. Cho người ta một loại nghĩ muốn thổ huyết quỷ dị vi hòa cảm giác. Hắn hướng về cầu thang trên rời đi. Đây là một cái có 90 độ chuyển hướng hành lang. Chuyển hướng chỗ bình đài, Đường Lạc bọn hắn vẫn là nhưng lấy nhìn thấy. Nhưng tiếp tục hướng trên, ngay tại tầm mắt phạm vi ở ngoài. Nam tử biến mất ở tầm mắt bên trong, cuối cùng một đạo ngân quang gào thét hiện lên, hết thể lại khôi phục rồi bình tĩnh. Chỉ có đỉnh đầu đèn ý gì hành nguyên loại ra. Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc đứng tại nguyên nơi không nhúc đích. Chỉ là khí tức hoặc là một loại nào đó năng lực liền áp chế được hai người như là chim cút đồng dạng không thể động đậy. Dù cho đối phương rút đi, Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc làm sao dám truy. Chớ nói chi là, Chu Trấn Quốc còn trước giờ dùng hết giam cầm xiềng xích. Thực lực giảm lớn. Ở đây, đoán chừng cũng chỉ có Huyền Trang Đại Sư có bản sự truy theo dõi rồi. Đường Lạc bất động, Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở, tuyệt đối sẽ không động. Đại Sư, vừa mới đó là mở ngực tay rắc. Tiểu Sở hỏi, tay phải cơ hồ che mắt. Lúc sáng lúc tối ánh đèn, để hắn cảm giác chính mình đều nhanh ngủ rồi. Chu Trấn Quốc đi đến một bên chốt mở bên cạnh, theo rồi hai lần, ngoài ý muốn mà để đèn khôi phục rồi bình thường. Không phải. Đường Lạc hơi chút lắc đầu. Đại sư ngươi khẳng định như vậy. Chu Trấn Quốc nói rằng. Nếu như là mở ngực tay rắc nói, chúng ta có lẽ hoàn thành rồi nhiệm vụ mới đúng. Đường Lạc nói rằng. A. Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc không rõ chỗ lấy. Đường Lạc chỉ đối diện vách tường trên động, bần tăng đánh trúng vào hắn đã chết. Chu Trấn Quốc lúc này mới phát hiện. Vách tường cùng trần nhà kẹp chỗ rẽ, có một cái hố. Đó là cuối cùng một cái dao ăn dấu vết lưu lại. Ta đi xem một chút. Này chút là gan, Chu Trấn Quốc vẫn phải có. Hắn bước nhanh đi về phía thang lầu, ngay sau đó, âm thanh chuyển đến, là Lao Dôn. Cầu thang cùng lầu 2 chỗ giao giới, có một thân hình cơ hồ bị chém thành hai khúc thi thể. Huyền Trang thức đánh chúng. Rất khó tưởng tượng đây là một cái nho nhỏ dao ăn nhưng lấy tạo thành vết thương. Trần nhà trên đinh lấy kia một cái dao ăn. Mà quỷ dị là, thi thể không có nữa điểm máu tươi chảy ra. Chu Trấn Quốc nhận ra, đây là bọn hắn buổi sáng vừa mới đã gặp mặt, cho rằng không có hiểm nghi, chân cẳng không tiện Lao Dôn. Ngồi xuống, Chu Trấn Quốc cởi xuống Lao Dôn dạy. Một chân sinh dị dạng, cũng không biết rõ là tiên thiên chính là vẫn là hậu thiên thụ thương tạo thành. Nhưng có thể xác định, cái này đích xác là một cái hành động bất tiện chân. Có dạng này một chân liên lụy, tốc độ lại nhanh lại có thể nhanh đi nơi nào. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi. Lao Dôn hết lần này tới lần khác cho thấy quỷ mị vậy hành động lực. Con này dị dạng chân, như cùng cười mặt, chào phúng lấy Chu Trấn Quốc bọn hắn ngu xuẩn cùng tự cho là đúng. Chương 19, lại lần nữa phân tích manh như hổ. Uy, hồi thần rồi. Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Nói chuyện với ngươi đâu? Tiểu Sở đưa tay tại Tiểu Chu trước mắt liều mạng cơ. Cái này bị khóa liên cầm cố lại học sinh cấp 3, không có nữa điểm phản ứng, trên mặt ý thì nguyên là mờ mịt, đờ đẫn vẻ mặt. Giống như choáng váng. Tiểu Sở nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc đi qua, đưa tay đặt tại Tiểu Chu đầu trên, tay trên nổi lên rồi yếu ớt kim quang. A, cái này khiến Tiểu Sở sửng sốt một chút. Quang mang này, cùng tối hôm qua hắn trên thân bạo phát đi ra tia sáng giống như lúc A. Đại sư, tối hôm qua là ngươi, cái kia không phải ta đản sinh năng lực. Tiểu Sở lớn tiếng nói rằng. Ta không tin, đây không phải là thật. Là bần tăng. Đường Lạc thu tay về, thừa nhận xuống tới. Một chút ít thủ đoạn, không đủ vì người ngoài nói cũng. Tiểu Sở hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong. Thua thiệt hắn cùng Chu Trấn Quốc nói chính mình thu được kỹ năng gì, còn cho là mình là độc nhất vô nhị thần ma đi lại. Lúc kia, không chừng Huyền Trang Đại Sư ở trong lòng làm sao cười trộm đâu. Đại Sư, ngươi mở ra nhưng thật ra là đen A. Kia vừa rồi, ta đột nhiên lại có thể động, Tiểu Sở hỏi nói. Cũng là bần tăng. Đường Lạc mỉm cười gật đầu. Hắn vô ý khoe khoang ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, để người mang ơn, dù sao công đức chi lực không thể thiếu. Đấu chiến thắng Phật cứu người không màng hồi báo. Cảnh giới chính là cao như vậy. Nhưng đã nhưng Tiểu Sở thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi. Đường Lạc khẳng định là lòng từ bi mà tỏ vẻ, không sai, bần tăng cứu ngươi thật nhiều lần, xét khoản, không, Sở thí chủ. Đa tạ đại sư. Tiểu Sở gãi đầu một cái, không biết nên nói thế nào, sau đó chỉ vào Tiểu Chu hỏi, đại sư, hắn làm sao rồi? Chỉ có thể hơi chuyển di một chút chủ đề. Ân nhân cứu mạng cái thân phận này, quá lớn. Cũng không thể thật trực tiếp quỳ đi xuống liếm A. Ta, Sở Trọng Thiên, vẫn là có tôn nghiêm. Ta khí nhập thể, thủng trăm ngàn lỗ, rời ra pha toái. Đường Lạc nói rằng, thần tiên khó cứu. Công đức chi lực diệu dụng rất nhiều, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Tiêu hao công đức chi lực dùng cho cứu người, tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được công đức chi lực. Nhưng tiêu hao cùng thu được ở giữa, không có cái gì liên hệ. Không phải nói tiêu hao càng nhiều, thu hoạch được cũng càng nhiều. Tiểu Chu tình huống, là chân chính thần tiên khó cứu. Thủng trăm ngàn lỗ, rời ra pha toái, không phải hình dung tử, mà là đơn thuần mà miêu tả. Chỗ lấy nhìn qua hoàn chỉnh, là bởi vì một sợi từ bên ngoài đến khí tức xem như trèo trống, bảo vệ mặt ngoài phồn vinh. Mà cái này sợi khí tức, lại là tạo thành Tiểu Chu bây giờ tình huống kẻ cầm đầu. Cũng liền là Đường Lạc nói tới tà khí nhập thể. Dù là lấy công đức chi lực hóa thành chữa thương thủ đoạn cứu chữa, cũng là cựu tử nhất sinh cao nguy giải phẫu. Cần thiết tiêu hao, đồng dạng số lượng cũng không ít. Nếu như Tiểu Chu bản thân thực lực không tầm thường, Đường Lạc lại có lượng lớn công đức chi lực, ngược lại là nhưng lấy thử một lần. Hiện tại vẫn là thôi đi. Đường Lạc lại không phải đại từ đại bi quan âm, địa ngục không thể không thành Phật địa tạng. Năm đó Di Lặc đối với hắn đánh giá là Kim Thiền chuyển thế, nó tính giống như yêu. Phiên dịch thành tiếng thông tục chính là ngươi nha nhìn qua giống như là cái yêu tăng A. Hắn không có nguy hiểm A. Cầu thang bên kia chuyển đến Chu Trấn Quốc cấm thanh. Chị không được, không cứu nổi, không có nguy hiểm. Khâm định ba liền. Dưới mắt Tiểu Chu chính là khoảng không vào bọc, hiện tại Lý Lượng khẳng định đánh thắng được hắn rồi. Bởi vì Tiểu Chu ép cây liền sẽ không phản kháng. Chu Trấn Quốc vừa đi trở về một bên giải trừ xiềng xích. Hắn kỹ năng này, dùng rồi hai lần, đáng tiếc đều không có thể phát huy ra cái gì tác dụng chân chính. Tiểu Chu Y Y Nguyên ngồi tại cái ghế trên, không vui không buồn. Chính là Lao Dôn, hắn chân cũng thật là cà thọn. Chu Trấn Quốc nói rằng, chúng ta đều bị lừa. Hắn làm sao rồi? Tiểu Sở đem Đường Lạc lời nói mới rồi chuyển thuật cho Chu Trấn Quốc. Thuận tiện đem Đường Lạc cứu xuống chuyện của bọn hắn nói rồi một chút. Đa tạ. Chu Trấn Quốc đối Đường Lạc nói rằng, tuyệt đối là người có thâm niên không có chạy rồi. Hắn cũng không có tại vấn đề này trên làm nhiều dây dưa, hai người khác đâu. Ta đi xem một chút. Tiểu Sở nói rằng, hướng lấy cầu thang bên kia chạy tới. Một lát sau, Lý Lượng hoa hoa kêu to âm thanh truyền đến. Đỉnh lấy Y Y Nguyên có không ít sưng vù mặt, đi theo Tiểu Sở sau lưng đi xuống. Tiểu Sở rất bình tĩnh. Chẳng phải là một bộ cơ hồ một phân thành hai thi thể sao? Liên máu đều không có, có gì phải sợ? Hắn Sở Trọng Thiên được chứng kiến trang diện, lớn hơn so với cái này nhiều rồi. Ngươi mặt làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Trấn Quốc nhìn lấy bị Tiểu Sở mang đến Lý Lượng hỏi nói. Lý Lượng có chút nhe răng nết miệng mà mở miệng, trên mặt còn đau đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên nhìn hướng Lý Lượng ánh mắt đều có chút quái dị. Nội chiến đánh nhau. Còn đánh thua rồi bị người đánh thành rồi đầu heo. Về sau lấy cơ hội là hôn mê trạng thái ngủ thiếp đi rồi. Chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ. Cuối cùng bị Sở Trọng Thiên đánh thức. Nguyên bản hai người đồng bạn, một cái mất tích, một cái tà khí nhập thể, triệt để xin đốc, thần tiên khó cứu. Chính mình lại ngoài ý muốn mà không có chuyện. Loại đãi ngộ này, nhưng lấy từ cá ướp muối thăng cấp trở thành cá chép rồi. Không phải ta làm, ta thật không biết rõ phát sinh ra cái gì. Lý Lượng liên tục cường điệu. Chu Trấn Quốc không biết nên làm gì biểu lộ. Đại sư, Lão Dôn rõ ràng chết rồi, vì cái gì nhiệm vụ của chúng ta, vẫn là không có chút nào biến hóa, hắn không phải mở ngực tay sao? Sở Trọng Thiên nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Có lẽ, ngươi phỏng đoán không sai. Chu Trấn Quốc nói rằng. Ừm. Mở ngực tay giáp là một tổ chức. Chu Trấn Quốc nói rằng, chỉ bất quá, không phải chúng ta tìm tới cái tổ chức kia. Có khả năng. Sở Trọng Thiên đã không bằng ngay từ đầu như thế tự tin rồi. Nhập vào thân. Đường Lạc mở miệng nói rằng. Nhập vào thân. Ba người đều sửng sốt một chút. Bao quát mới lên cấp cá chép, Lý Lượng. Mở ngực tay giác, có nhập vào thân cho người khác năng lực đặc thù. Đường Lạc nói rằng. Đúng. Sở Trọng Thiên mãnh liệt mà vỗ tay một cái trưởng, chỗ lấy Lao Dôn không có lộ ra bất kỳ sơ hở, là bởi vì hắn thật không phải là hung thủ, chỉ là bị mở ngực tay rắc nhập vào thân rồi. Mở ngực tay rắc nhiều lần gây án, xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ chưa từng lưu lại chân chính đầu mối, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một cá nhân. Phiền thoái. Chu Trấn Quốc gật gật đầu, điều phỏng đoán này, so mở ngực tay rắc là một tổ chức càng thêm đáng tin cậy một chút. Nhưng cũng mang ý nghĩa, muốn tìm được hắn, càng khó. Tổ chức dù sao cũng là một cái quần thể, nhiều người khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mở ngực tay rắc chỉ là một người, hắn có lòng trốn tránh, vừa có nhập vào thân năng lực, muốn làm sao tìm kiếm được hắn. Liền xin giúp đỡ gỡ răng phịu đều rất khó khăn. Mở ngực tay rắc có nhập vào thân năng lực, một mực là thao túng người khác phạm án. Lời nói này ra ngoài. Đoán chừng gờ răng phịu thám trưởng sẽ đem Đường Lạc bọn hắn xem như lừa đảo trực tiếp bắt lại. Chí ít tại mặt ngoài trên, nhiệm vụ này thế giới, cái thành nhỏ này không tồn tại cái gì siêu phàm chi lực. Phân cái loại hình nói. Có lẽ là loại kia quỷ loại phim kinh dị. Quỷ rất mạnh, người rất yếu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối kháng thủ đoạn. Ở chỗ này, mở ngực tay rắc chính là quỷ vật, thần ma đi lại nói, tính làm đạo sĩ, người đổi ma, hòa thượng loại hình. Có đối kháng quỷ vật năng lực nhân vật. Trông cậy vào bản địa thế lực hiệp trợ, không có khả năng. A, nói không chừng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tổ chức nghiên cứu ra được người sống lại cũng coi là siêu phàm tồn tại, tại nhất định điều kiện dưới, nói không chừng sẽ trở thành đối kháng mở ngực tay rắc trợ lực. Đến cái trí giả, làm không tốt chơi ra nuốt sói đuổi hổ kế sách. Cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, cái đồ chơi này đã bị Đường Lạc một quyền oanh bạo rồi. Mở ngực tay rắc sẽ nhập vào thân. Vậy bọn hắn có thể hay không không chết? Sở Trọng Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất Uyển Hủy cùng Trình Trình kết cục sau cùng là mất tích. Có phải hay không là bị mở ngực tay xem như rồi nhập vào thân vật chứa mang đi? Thi thể biến mất nguyên nhân, liền cái này. Nhưng buổi chiều đầu tiên Chu Trấn Quốc nhìn thấy lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói mở ngực tay rắc không chỉ có một loại năng lực đặc thù? Càng nghĩ càng thấy được mạch suy nghĩ hỗn loạn, Sở Trọng Thiên ý thức được, chính mình thật không phải là cái gì trí giả. Nếu không về sau học tập huyền trang đại sư lấy lực phá xảo A. Cái gì đều không cần nghĩ, lật bàn liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như không thể, đó là bởi vì nhấc lên cái bàn không đủ lớn, không đủ nặng. Có chết hay không không trọng yếu là, chúng ta bây giờ đầu mối toàn gây mất. Chu Trấn Quốc nói rằng, cũng không phải toàn gây mất A. Lý Lượng ở bên vừa nghe rồi thật lâu, đã hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên nói rằng, ngày thứ nhất buổi tối, ngươi thấy ta bị giết, lúc kia... Mở ngực tay hẳn không phải là nhập vào thân cái kia cái gì rôn trên thân A. Có thể hay không nhập thân vào thần phụ A, nữ tu sĩ. Các ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì A. Lý Lượng lời còn chưa dứt, bởi vì Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc đều nhìn chằm chằm hắn. Ta nghĩ đến, ngày thứ nhất buổi tối, kỳ thực có phải hay không là ngươi bị nhập vào thân rồi, tạo thành tử vong giả tượng. Sở Trọng Thiên phân tích nói, cứ như vậy, tất cả vấn đề đều nhưng lấy giải thích thông được. Mở ngực tay rắc nhập vào thân tại ngươi. Làm bộ thi thể, dự định giết những người khác, kết quả gặp phải người là Chu Đại Thúc. Chu Đại Thúc là người có thâm niên, khẳng định có bài tẩy gì, thủ đoạn bảo mệnh, mở ngực tay rắc thấy chuyện không thể làm liền chọn rời đi. Bởi vì buổi chiều đầu tiên chuyện phát sinh quan hệ, chúng ta đối đồng bạn có chỗ cảnh giác. Mở ngực tay rắc không tốt lại nhập vào thân trong chúng ta một cái. Chỗ lấy thứ hai muộn mở ngực tay lựa chọn nhập vào thân Lao Dôn, giết chết Trình Trình, mang đi nó thi thể, tạo thành khủng hoảng. Đêm nay thì là lần nữa dùng hết rôn giết rồi Tất Uyển Hủy, mang đi thi thể, làm ngốc Tiểu Chu. Nếu như không phải Chu Đại Thúc cảnh giác, gặp mặt trước dùng xiềng xích chào hỏi, chỉ sợ cũng không phải lão rôn trộm tập chúng ta, mà là Tiểu Chu rồi. Tiểu Chu bị khóa lại, thế là mở ngực tay lại đổi thành rồi lão rôn, cuối cùng bị huyền trang đại sư giết chết. Nhưng chết mất vẹn vẹn lão rôn, mở ngực tay bản tôn lại chạy thoát rồi. Nhập vào thân cũng khẳng định không phải đơn thuần nhập vào thân, bị nhập vào thân đối tượng. Sức chiến đấu viễn siêu thường nhân. Một hơi phân tích xuống tới, Sở Trọng Thiên nói thầm một tiếng thật là thơm. Nếu không về sau vẫn là đi trí giả lộ tuyến A. Nói không sai. Chu Trấn Quốc đập rồi hai lần bàn tay, đối với Sở Trọng Thiên phân tích biểu thị đồng ý. Vẫn là thanh niên đầu góc chuyển nhanh A. Hả, như vậy phải không Lý Lượng cảm thấy hắn vẫn là tiếp tục cá ướp mối A. Thế nhưng là, này thì có ích lợi gì đâu. Vẫn là không có đầu mối A. Sở Trọng Thiên cười khổ rồi một tiếng. Một trận phân tích mánh như hổ là không sai. Nhưng đối với cục diện dưới mắt lại có cái gì trợ giúp? Y Lệ Nguyên ở vào không có đầu mối trạng thái, liền tìm hiểu nguồn gốc cơ hội đều không làm. Chương 20, kế hoạch là ôm cây lợi thỏ. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, để mọi người lòng nóng nảy trở nên bình tĩnh trở lại. Cứ việc ăn mặc vi hòa cảm 10 phần quần áo, giờ khắc này, Đường Lạc Y Lìa Nguyên có đắc đạo cao tăng phong thái. Các vị thí chủ không cần sốt ruột, tại bần tăng xem ra, chúng ta đứng trên ưu thế. Đường Lạc mở miệng nói rằng, ưu thế?
Đúng.
Đường Lạc gật gật đầu, vô luận sở thí chủ phân tích chính xác hay không, có một chút chúng ta nhưng lấy khẳng định, vậy liền là mở ngực tay giáp, một mực đem chúng ta xem như là hắn mục tiêu. Chỗ lấy, chúng ta kỳ thực không cần phí hết tâm tư đi tìm đối phương, chỉ cần dĩ giật đãi lao, ngồi chờ mở ngực tay đến cửa liền tốt. Chờ hắn xuất hiện, bần tăng tìm cơ hội thích hợp đánh nổ đối phương đầu chó, nhiệm vụ liền có thể lấy hoàn thành rồi. Nói đến phi thường có đạo lý, căn bản là không có cách phản bác. Sở Trọng Thiên trừng to mắt. Mở ngực tay hóa thân quỷ mị, giết người trong xác, âm hàn chi khí đông kết thân người, quỷ dị mà nguy hiểm. Nhưng là, cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn cho tới bây giờ đều là tại bóng tối bên trong hoạt động, như là tiềm phục tại chỗ tối một con rắn độc. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, mở ngực tay rắc cũng không hề tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chí ít, không sánh bằng Huyền Trang đại sư. Ba cái buổi tối, phát sinh sự tình, đều có một cái trung điểm. Vậy liền là, không ở Huyền Trang đại sư bên thân. Cũng liền đêm nay, mở ngực tay rắc chân chính cùng Huyền Trang đại sư soi mặt, vẫn là lấy lao dôn thân thể. Kết quả đây, bị Huyền Trang đại sư nhất đao lưỡng đoạn, bỏ trốn mất dạng. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa, Huyền Trang đại sư mới là thật bột a. Mở ngực tay rắc chỉ là một cái trốn tránh tại bóng tối bên trong, không thể gặp ánh sáng lao âm so mà thôi. Có bản sự chống xuống a. Huyền Trang đại sư vài phút đánh nổ hắn đầu chó có được hay không? Sở Trọng Thiên giật mình sáng sủa. Thần ma trò chơi, nhiệm vụ thế giới. Tất cả mọi người bản năng mà đem mình làm là người chơi, có khai hoang phó bản, đạp đổ bột hình thái tư duy. Tự nhiên là đem mở ngực tay rắc tưởng tượng được là khó lấy chống cự cường đại. Đương nhiên, cái này cũng không sai. Tỏa ra lấy không rõ khí tức, liền áp chế đám người không thể động đậy mở ngực tay rắc hoàn toàn chính xác là đám người khó lấy chống cự tồn tại. Hoàn toàn chính xác là cái bột. Nhưng bây giờ người chơi bên trong đột nhiên chui ra một cái mạnh hơn đầu chọc bột. Như vậy nguyên bản buốt, liền bi kịch. Trực tiếp hạ thấp trở thành rồi một cái tinh anh quái, chỉ có thể co lại trong góc, tối đâm đâm làm sự tỉnh. Ôm đúng rồi bắt đuổi, cảm giác nhưng lấy giật lên đến rồi. Sở Trọng Thiên cảm thấy, nhiệm vụ lần này, ổn. Lại nói, thần ma trò chơi vì cái gì không thể tổ đội A. Về sau không có bắt đuổi ôm cảm giác phải chết. Vậy hắn nếu như sẽ không tìm chúng ta, nhiệm vụ liền thất bại rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng, ngồi chờ đối phương đến cửa là không tệ. Nhưng mở ngực tay rắc không đến đâu. Dù sao lần thứ nhất, sợ cái gì? Cá ướp muối Lý Lượng rất có cá ướp muối giác ngộ. Thậm chí hướng âm u mặt suy nghĩ. Mọi người cùng nhau nhiệm vụ thất bại, xui xẻo cũng không phải là hắn một cái rồi, trong lòng thu hoạch được to lớn cân bằng. Chu Trấn Quốc không nói gì. Người khác là lần đầu tiên, hắn Chu Trấn Quốc thế nhưng là đã thất bại mấy lần nhiệm vụ. Nếu như lần này Y Hiền Nguyên không có chút nào thành tích, cuối cùng nhiệm vụ thất bại, rất có thể liền sẽ biến mất. Mà biến mất cơ hội nhưng lấy đồng đẳng với gạt bỏ. Bởi vì mọi người trong lòng còn có một tia may mắn cùng hy vọng, mới có thể nói là mất tích, biến mất. Ai cũng minh bạch, loại này biến mất, không phải triệt để tử vong xác suất, quá nhỏ, quá nhỏ. Nghỉ ngơi trước đi. Đường Lạc nói rằng, sáng mai lại tính toán sau. Phấn khởi cảm xúc biến mất xuống dưới, cảm giác mệt mỏi phát hiện như là thủy triều đồng dạng, một hồi tiếp lấy một hồi. Mỹ mắt lập tức nặng nề đến giống như treo rồi quả tạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chu cũng mất tích, mở ngực tay rắc đối với chúng ta thân thể liền cảm thấy hứng thú như vậy. Sở Trọng Thiên mang theo vài phần tự dễ ước, khó nói chúng ta thần ma đi lại, đối dân bản địa tới nói, vẫn là thịt đường tăng. Ăn thịt đường tăng sẽ vỡ rụng răng. Đường Lạc nói rồi một câu. Cơ hồ trở thành sắc không Tiểu Chu, không thể nghi ngờ là mở ngực tay rắc còn tốt nhập vào thân đối tượng. Chỗ lấy Chu Trấn Quốc đối với hắn tiến hành để đặt tờ lay. Tránh cho áp sát quá gần. Phát sinh trở tay không kịp tình huống. Một đêm qua đi, Tiểu Chu trực tiếp biến mất. Mà Lao Dôn thi thể vẫn còn, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, bị Chu Trấn Quốc bọn hắn xử lý. Trước kia, này nhà lão bản của quán trọ trở về. Sở Trọng Thiên nghe ngóng rồi một chút, lão bản tối hôm qua rất sớm đã về nghỉ ngơi. Chính hắn đều không rõ ràng vì sao lại dạng này. Giống như cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ liền hướng đông, trí nhớ mơ hồ không rõ. Hơn phân nửa là bị mở ngực tay nhập vào thân thao túng đi ngủ. Vì săn giết thần ma đi lại đưa ra đầy đủ không gian. Về phần vì cái gì không trực tiếp nhập vào thân lão bản động thủ, không được rõ lắm rồi. Chỉ có thể phỏng đoán, nhập vào thân có hạn chế, không phải nghĩ nhập vào thân liền nhập vào thân, hoặc là lao dôn dùng so sánh thuận tay loại hình nguyên nhân. tại ý thức được chỉ có Huyền Trang đại sư mới có thể cứu chính mình sau. Lý Lượng liền không giống như là một đầu cá ướp muối nằm ở trên giường. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Đường Lạc sau lưng. Nói thế nào, vô cùng có khả năng cũng là bị mở ngực tay nhập vào thân qua người, nếu như mở ngực tay rắc còn muốn động thủ. Lý Lượng không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất một cái. Kỳ thực ngươi không cần cùng như thế gấp. Sở Trọng Thiên cảm nhận được rồi uy hiếp. Không gần một điểm, bị mở ngực tay bắt được thời cơ lợi dụng rồi làm sao bây giờ? Lý Lượng nói rằng, chỉ có chính mình mới sẽ thật bảo vệ chính mình. Sở Trọng Thiên đập rồi đập Lý Lượng bả vai, lời nói thấm thía mà nói ra, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất? Vạn nhất cái gì? Ngươi bị nhập vào thân rồi, nếu như khoảng cách đủ xa nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Sở Trọng Thiên nói rằng, nhưng là vừa vặn tại đại sư bên cạnh, đó là thật chơi xong rồi. Đại sư nhưng lấy trước tiên cứu ta à? Lý Lượng nói rằng, hồn nhiên quên đi rồi chính mình giáo dục tiểu chú nói. Không, ta cảm thấy, y theo Huyền Trang đại sư phong cách hành sự, hắn sẽ trong nháy mắt nện bạo đầu của ngươi. Sở Trọng Thiên nói rằng, không phải người xuất ra sao? Lý Lượng nói rằng, đã nói xong lòng dạ từ bi đâu? Ngươi không hiểu rõ Huyền Trang đại sư. Sở Trọng Thiên nói rằng, người xuất ra cũng có Minh Vương giống A. Lý Lượng nuốt rồi một chút nước miếng, nhớ lại ngày kia buổi tối bị Đường Lạc cầm lấy đến chi phối sợ hãi. Bước chân lập tức chậm dần, cùng Đường Lạc kéo dài khoảng cách. Hừ. Sở Trọng Thiên nội tâm đắc ý mà hừ một tiếng. Chu Trấn Quốc không lời mà nhìn rồi Sở Trọng Thiên một mắt. Tiểu hỏa tử sa đọa thật nhanh à, sau đó nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, đại sư, chúng ta trực tiếp như vậy giết tới được không? Mặc dù nói muốn di giật đãi lao, chờ đợi mở ngực tay rắc tự thân đưa tới cửa. Nhưng mọi người cũng sẽ không thật cái gì liền không làm. Tại trước mắt mở ngực tay rắc liên quan cơ bản trên không có đầu mối dưới tình huống. Mở ra chi nhánh nhiệm vụ chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Đường Lạc bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là tổ chức cái nào đó thành viên. Là thời điểm dẫn mọi người cùng một chỗ trừng ác dương thiện rồi. Liên tiếp 3 ngày, Đường Lạc liền mang theo mấy người quét ngang tổ chức dư nghiệt. Thu được số lượng không ít điểm công đức. Mà đối với Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên tới nói, nhưng lấy nhìn thấy thu hoạch, liền đủ loại vũ khí. Thường thấy nhất súng lục ổ quay cùng viên đạn. Hai thanh nhưng lấy kiếm lưỡi đao giấu ở gậy chống bên trong kiếm trượng. Hổ chỉ, chân chó loan đao loại hình. A, còn có chút ít nổ dược. Chu Trấn Quốc vị này người có thâm niên cũng rốt cục cho thấy không tầm thường sức chiến đấu. Trừ ra giam cầm xiềng xích bên ngoài. Hắn còn có một cái kỹ năng, cường lực một kích. Nhưng lấy ngưng tụ sức mạnh, đánh ra cường lực một kích. Có nhiều loại phóng thích hình thức. So như dùng đầu nện, dùng quyền đầu nện, cầm bàn tay đập, giơ chân đá, thậm chí dùng hàm răng đi cắn. Cũng có thể làm dùng cho cái khác vật phẩm trên, tiến hành ném mạnh. Sử dụng cũng rất đơn giản, cơ bản coi là tùy tâm mà động, thuộc về so sánh điển hình chiến đấu kỹ năng. Đơn giản tới nói, chính là trong nháy mắt lực lượng bạo phát. Chu Trấn Quốc sử dụng cường lực một kích, dùng một khỏa tảng đá nhỏ, ném ra không thua cái thế giới này xuống ống uy lực. Thành công giải quyết rồi một cái kẻ địch nguy hiểm. Bất quá sử dụng hết về sau, chính mình cũng sa vào đến rồi trạng thái hư nhược. Chu Trấn Quốc không có đối Huyền Trang giấu giếm cái gì. Cường lực một kích trước mắt thời gian cún độn là 2 cái tiếng đồng hồ, sử dụng sau sẽ sa vào đến 30 phút trạng thái hư nhược. Trạng thái hư nhược dưới, tương đương với phi nước đại mấy cây số, có thể tiếp tục đi đường đều là hoàn toàn dựa vào ý chí lực. Thuộc về loại kia cuối cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sử dụng. Cái này khiến Sở Trọng Thiên có chút thất vọng. Không nghĩ tới kỹ năng thời gian củ nổ sẽ như vậy dài. Giang cầm xiềng xích còn chưa tính, cường lực một kích rõ ràng xem như điển hình chiến đấu kỹ năng, thời gian củ nổ lại cao tới 2 cái tiếng đồng hồ. Căn bản không có khả năng thường xuyên sử dụng tại chiến đấu bên trong. Thường ngày chiến đấu vẫn là muốn dựa vào thắng A. Điên cuồng vùng kỹ năng. Không tồn tại. Đương nhiên, không phải nói, kỹ năng thời gian củ nổ đều như thế lớn rồi. Ngay từ đầu xác thực sẽ không quá ngắn, nhưng theo lấy đối kỹ năng nắm giữ. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, liền sẽ trở nên không giống nhau. Một chút kỹ năng xem như thông thường sử dụng cũng không phải là không được. Nhưng đối với hiện tại Sở Trọng Thiên bọn hắn tới nói, quá mức xa vời. Cho dù là Chu Trấn Quốc, cũng chỉ mới vừa cất bước mà thôi. Ban đêm, một cái rộng lớn trang viên bên ngoài, Đường Lạc 4 người đứng tại con đường bên cạnh bóng tối chỗ. Tổ chức lớn nhất giúp đỡ người, leo. Rồi nơi cờ bá tước. Đường Lạc nói rằng, phòng hộ phải rất nghiêm mật ta. 3 ngày thời gian. Tổ chức thừa xuống thành viên, đương nhiên sẽ kịp phản ứng. Chớ nói chi là, Đường Lạc bọn hắn còn đảm nhiệm công nhân quét đường công việc, quét sạch lấy tổ chức dư nghiệt. Vị này sổn đại cờ bá tức không có khả năng không có phản ứng. Hiện tại hắn trang viên, bảo tiêu, chó săn, phòng hộ được cực vì nghiêm mật. có ý tứ là, đêm nay hắn còn cử hành một trận dạ yến. Chỉ sợ là coi đây là lấy cớ, đem tổ chức còn sót lại lực lượng một lần nữa tụ lại. Dễ giải quyết mới đản sinh địch nhân nguy hiểm, một lần nữa khai triển nghiên cứu. Trận này dạ yến, có thể nói đem thành nhỏ tất cả nhân vật có mặt mũi đều một mẻ hốt gọn rồi. Kỳ Tông chỉ, đối ngoại tuyên bố là mọi người đồng tâm hiệp lực, ngăn cản thành nhỏ ngày càng sa sút vấn đề trị an. Mấy ngày nay, trừ bọn họ Đường Lạc tạo thành bản án bên ngoài, càng có sa vào đến điên cuồng trạng thái mở ngực tay rắc, bắt đầu điên cuồng giết người. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, người bị hại đạt đến 9 vị. Sáng sớm tỉnh lại, cái nào đó không biết tên cái hẻm nhỏ, thậm chí là phòng ở bên trong, đều sẽ thêm ra 3 bộ bị mở ngực mổ bụng thi thể. Sợ hãi cảm xúc lan tràn, căn bản là ép không được xuống dưới. Như là ngập đầu mây đen che phủ toàn bộ thành nhỏ. Không có người nhưng lấy không đếm xỉa đến. Chương 21, chui vào. Phạm vào bản án. Đường Lạc bọn hắn cũng không phải là không có điều tra qua. Đáng tiếc trừ rồi phát hiện một cái hư hư thực thực bị mở ngực tay nhập vào thân qua người bên ngoài, không thu hoạch được gì. Đường Lạc cũng không có hứng thú đem kia người xem như mở ngực tay rắc giao cho Gở Giang Phỉu. Bọn hắn phải hoàn thành tìm kiếm mở ngực tay rắc nhiệm vụ này, mà không phải đi nhận lấy Gở Giang Phỉu thưởng vàng. Đại sư, chúng ta đêm nay hành động. Sở Trọng Thiên hỏi, kính mắt của hắn dùng dây thừng một mực cột vào đầu mặt sau, khó lấy rơi xuống. Nguyên bản non nớt chi sắc cũng biến mất không còn tăm tích, nhìn qua chững chạc không ít. Dù sao này 3 ngày là giết được đến. Tay trên dính từng dính máu tươi, huyết tính hung tính đều bị kích phát ra đến, trưởng thành tương đương nhanh. Về phần Lý Lượng, hắn đến cũng thử qua tham dự vào quét sạch hành động bên trong. Gì thế nào không phải nguyên liệu đó, dọa đến té tức té đái. Vẫn là quyết định làm một đầu sẽ chỉ ôm bắp đùi cá ướp muối, bất kể nói thế nào, chí ít cậu thả qua nhiệm vụ lần này. Sau này nhiệm vụ, sau này hay nói a. Cá ướp muối Lý Lượng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình. Một mực đi theo Đường Lạc 3 người, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, không cho bọn hắn thêm bất cứ phiền phức gì. 3 người cũng không để ý tiếp tục che chở hắn. Chủ yếu là Huyền Trang đại sư mở miệng, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên chắc chắn sẽ không phản đối. Nếu không chúng ta chỉ hoãn một cái buổi tối. Chu Trấn Quốc nói rằng, yến hội mời danh sách bên trong, còn có Gở Giang Phỉu thám trưởng, hắn cùng tổ chức không có chút nào quan hệ. Nhưng xem như thành nhỏ cao nhất quan trị an. Nay dạ yến sẽ chủ đề lại là giải quyết vấn đề trị an. Là không thể nào thiếu rồi hắn. Bởi vậy, trang viên trừ rồi xôn đã cờ bá tức tư nhân bảo tiêu đoàn bên ngoài, còn có Gở Giang Phỉu bộ phận tuần tra xem xét. Phòng hộ so dĩ vãng càng thêm chu toàn. Trước khi tới, Đường Lạc bọn hắn cũng không biết rõ buổi tối sẽ có yến hội. Dù sao chỉ là mấy cái người xứ khác. Tiêu Liên thành nhỏ cư dân cũng vẹn vẹn biết rõ mấy ngày nay thành nhỏ các đại nhân vật rốt cục ngồi không yên, dự định hợp lực giải quyết vấn đề trị an. Lại không rõ lắm đến cùng là thời gian nào tụ đầu. Đến đều tới, vào xem một chút đi. Đường Lạc nói ra 4 chữ nguyền rủa, tại này 4 chữ nguyền rủa dưới, cơ hồ có thể để người ta ăn xuống kém nhất đồ ăn, thể nghiệm bết bắt nhất hoạt động hạng mục. Đương nhiên, cũng có khả năng để người kinh lịch một đoạn sung sướng thời gian. Trang viên tại vùng ngoại ô, khoảng cách thành nhỏ toàn bộ chủ thể nội thành có ước chừng 1 giờ xe ngựa đường xe. Đã nhưng đều tới, Đường Lạc cũng liền không nguyện ý đi rồi. Các ngươi nhưng lấy ở lại bên ngoài tiếp ứng ta. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên liếc nhau, gật gật đầu. Đường Lạc kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lấy đến đều tới, sau đó trực tiếp tiến về mãng. Bọn hắn không thể được. Này 3 ngày cầm tới một chút chỗ tốt, cũng không đủ lấy kích thích 2 người hiểm bên trong cầu phú quý tâm lý. Sở Trọng Thiên đều chứng trạc rất nhiều, lại càng không cần phải nói vốn là ổn, ưa thích dùng giam cầm xiềng xích trước tay Chu Trấn Quốc rồi. Đưa tay đè lên đỉnh đầu trên màu đen mũ, Đường Lạc hướng lấy trang viên đi đến. Vừa đi, hắn trên thân đem treo ở cái cổ trên công đức sen ngọc cầm xuống. Hướng lên trời không trung nhẹ nhàng ném đi. Công đức sen ngọc trôi nổi tại Đường Lạc đỉnh đầu trên, tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Quang mang cũng không khuếch tán, giống như là lưu tô đồng dạng rủ xuống, che phủ tại Đường Lạc trên thân. Ừm. Mới vừa rồi còn nhìn lấy Đường Lạc Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên con mắt hoa một cái, trước mắt liền mất đi rồi Đường Lạc bóng người. Không thấy. Sở Trọng Thiên nhìn hướng Chu Trấn Quốc. Xác định không phải chính mình hoa mắt. Không thấy. Chu Trấn Quốc gật gật đầu. Làm sao làm được? Kỹ năng sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Có khả năng, ẩn thân kỹ năng cũng là có. Chu Trấn Quốc hiện tại càng phát khẳng định Huyền Trang đại sư khẳng định là người có thâm niên đại lão. Thật hâm mộ a, ta cũng tốt nghĩ có kỹ năng. Sở Trọng Thiên nói rằng. Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có. Chu Trấn Quốc hoàn thành nhiệm vụ tâm so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Dù sao quan hệ đến thân gia tính mạng, Đường Lạc chỗ lấy biến mất, cùng thần ma đi lại lấy được kỹ năng đương nhiên không có chút nào quan hệ. Chẳng qua là công đức sen ngọc năng lực mà thôi. Kỳ thực chuẩn xác mà nói, Đường Lạc vẫn luôn không phải trực tiếp dụng công đức chi lực chữa thương, cứu người. Mà là tại sử dụng công đức sen ngọc này một lấy công đức chi lực vì động lực nơi phát ra huyền diệu pháp bảo. Nay một lần Đường Lạc không có áp dụng huyền trang thức chui vào. Lựa chọn tiêu hao một bộ phận công đức chi lực, thôi động công đức sen ngọc, thi triển một cái che lấp chi pháp. Ở vào không thể gặp trạng thái. Nếu như thổ hào một chút, tiêu hao đại lượng công đức chi lực, không chỉ là không thể gặp, còn có thể làm được không thể nghe thấy, không thể sờ. Chính là nhất đẳng nhất bảo mệnh, đào mệnh chi pháp. Đương nhiên, hiện tại không có bị Đường Lạc dùng để đào mệnh, mà là dùng làm chui vào. Đỉnh đầu công đức sen ngọc, Đường Lạc nên ngang mà từ cửa chính đi vào trang viên bên trong. Trang viên yến hội bắt đầu cử hành. Phần lớn khách quý đều đã đi tới, số ít chính tại lục tục ngo ngoe mà chạy đến. Đi vào yến hội đại sảnh bên trong, nhưng lấy nhìn thấy sáng ngời hoa lệ trang trí đèn, đem chọn cái đại sảnh chiếu sáng được giống như ban ngày đồng dạng. Sử dụng đèn đóm giống như trực tiếp bước vào đến mấy chục năm sau trình độ. Hình sợi dài cái bàn trên, để đặt lấy mỹ vị đồ ăn. Đứng bên cạnh Lập cầm lấy bình rượu sứ giả, bất cứ lúc nào vì khách nhân phục vụ. Cửa lớn chính đối diện vách tường trên, treo lấy một bức tượng người, có lẽ là Sổn Đại Cờ Bá Tước tổ tiên gia nhân vật lớn. Chân dung phía dưới, là cố ý dựng lên đến, đại khái hai cái bậc thang cao cái bàn. Hai bên là thông hướng lầu hai cầu thang. Một cái quần áo lộng lẫy nam tử đang đứng tại cái bàn trên, tiến hành nói chuyện. Tình cảm sung mãn, âm thanh to, phi thường có sức cuốn hút. Nói chuyện chủ đề không cần nhiều lời, tự nhiên là khôi phục thành nhỏ trưởng trì Cửu An, phá án và bắt giam đáng chết mở ngực tay rắc liên hoàn án giết người. Bất quá cẩn thận đi nghe, liền sẽ phát hiện, kỳ thực không có nữa điểm tính thực chất nội dung. Thông thiên chữ tình, đồng thời hiệu triệu mọi người quên tiền cùng một chỗ giải quyết vấn đề. Về phần đến cùng phải dùng làm sao từ thiện giải quyết liên hoàn án giết người, khôi phục trường chỉ cửu an. Cũng không phải là bọn này nhân vật lớn quan tâm vấn đề. Thậm chí khoản này từ thiện cuối cùng dùng như thế nào, đều sẽ không có người thật quá mức chú ý. Bọn hắn sợ cầu, càng nhiều hơn chính là thanh danh. Sáng mai báo chí đầu để tin tức. Người quê mùa nhóm ca ngợi cùng tôn trọng. Chúng ta phụ trách đưa tiền, những người khác phụ trách làm việc. Trước sau như một đến nay, không đều là như thế sao? Kết thúc dõng dạc nói chuyện, nam tử xuống đài, cùng chung quanh những khách nhân chào hỏi. Một đám người trên mặt đều mang như một xuân gió nụ cười. Cũng làm cho Đường Lạc xác định rồi người này chính là Leo. Sổn Đại Cờ. Trước đó, Đường Lạc còn thật không biết rõ Sổn Đại Cờ hình dạng thế nào. Sổn Đại Cờ cưỡi ngựa xem hoa giống như tại đám người bên trong xuyên thẳng qua. Lúc thỉnh thoảng dừng lại cùng người nói chuyện với nhau, cũng không biết rõ trong đó có hay không tổ chức thành viên. Qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, hắn mới một thân một mình hướng lấy cầu thang đi đến. Mà trước đó, đã lần lượt có mấy người không lộ ra mà trước lên bậc thang. Trái phải hai bên đầu bậc thang, đều có điêu luyện bảo tiêu trông coi. Đường Lạc thảnh thơi mà đi theo Sôn Bạch Cờ sau lưng, cùng hắn cùng đi lên đến rồi lầu 2, lầu 3. So với lầu 1 náo nhiệt, lầu 2 còn ngẫu nhiên có người đi lại. Lầu ba liền không có một hai rồi. Dài dài hành lang trên, chỉ có hơi có vẻ mở tối đèn sáng rỡ. Âm thanh, cũng chỉ có tiếng bước chân. Sổn Đại Cờ đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Hắn làm sao nghe được có tiếng bước chân? Không phải tiếng bước chân của mình. Quay người, xác định sau lưng không có một hai. Sổn Đại Cờ bá tức nhíu lại lông mày, nơi núi lỏng có chút gấp cổ áo, tiếp tục hướng phía trước đi đến, tại vỗ một cái khép mở trước cửa ngừng lại. Ép xuống nắm tay. Sổn Đại Cờ mở ra cửa đi vào. Bên trong là một cái thư phòng. Chỉ có trên bàn đèn bàn lóe lên. Sổn Đại Cờ nhìn quanh một chút, lại thò đầu nhìn rồi bên ngoài thư phòng hành lang hai mắt, xác định vừa rồi nghe được tiếng bước chân là ảo giác sau, mới đóng cửa khóa kín. Tại nhà mình đều lộ ra cực kỳ cẩn thận. Hắn đi đến trước tủ sách, đem vài cuốn sách rời, xúc động cơ quan. Giá sách chậm rãi rời, mặt trong lại là một cái hẹp nhỏ lên xuống bậc thang. Sổn Đại Cờ đi vào lên xuống bậc thang bên trong, ép xuống chốt mở. Lên xuống bậc thang chậm rãi hạ xuống, tiếp lấy giá sách cũng chậm chậm di động, bắt đầu hồi quy nguyên vị. Tia sáng dần dần ảm đạm xuống. Phanh. Đột nhiên, Sổn Đại Cờ nghe được từng tiếng vang. Đồng thời lên xuống bậc thang một hồi lay động, giống như có cái gì vật nặng nện ở đỉnh đầu trên đồng dạng. Ai? Sổn Đại Cờ lập tức đưa tay đến trong quần áo, một bộ tức sẽ rút xuống bộ dáng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên. Vì rồi giảm bất trọng lượng chạm giống chóp đỉnh, không nhìn thấy bất luận người nào hoặc là cái gì vật thể tung tích. Lại là ảo giác. Chỉ là lên xuống bậc thang lung lay một chút mà thôi. Sổn Đại Cờ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Này mấy thiên tổ dệt thành viên liên tiếp gặp hại, để hắn trở nên rất mẫn cảm. Một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ nhất kinh nhất sạ. nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhìn rồi hồi lâu, xác định thật không có cái gì đồ vật sau, Tôn Đại Cờ mới cúi đầu. Lúc này, lên xuống bậc thang cũng xuống hạ xuống đáy. Tôn Đại Cờ đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái coi như sáng ngời tầng hầm. Ở giữa để đó một cái hình tròn cái bàn. Ngồi lấy bốn người. Bốn người sau lưng, đồng dạng có bảo tiêu. Mỗi người hai cái, ngoài ra còn có hai cái bảo tiêu đứng tại vách tường bên cạnh. Hết thảy 10 cái. Mấy người đều trực tiếp nắm súng ổ quay. Bên hông cũng là căng phồng, hiển nhiên có thứ hai đem. Hai cái đứng tại vách tường phụ cận thân hình cao lớn nam tử, một người trong đó cầm lấy truy thủ. Truy thủ tại bàn tay của hắn ở giữa không ngừng bay múa, xoay tròn, lúc thỉnh thoảng hiện lên một đạo hàn quang. Đều đến đông đủ. Tôn Đức Cờ vừa đi đến thuộc về hắn vị trí ngồi xuống, một bên nói rằng. Kỳ thực còn có ba cái vị trí trong không. Nhưng này ba cái vị trí chủ nhân, lại mãi mãi cũng sẽ không tới rồi. Bọn hắn đều đã chết đi, ngay tại ngắn ngủi này trong 3 ngày. Không chỉ là bọn hắn, tổ chức thành viên khác, đồng dạng lọt vào tai họa ngập đầu. Ngay tại kia một ngày buổi tối, bệnh viện tâm thần ra sau đó. Bọn hắn dưới mặt đất nghiên cứu trận, trực tiếp sụp đổ thành rồi tuyệt địa. Tất cả thành quả đều được mai táng. Rắc. Vài cái này trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu cũng biến mất không thấy gì nữa. Vận khí tốt, nói không chừng không chết. Vận khí không tốt, hơn phân nửa là được mai táng tại rồi nghiên cứu trận ở giữa. Nếu như không phải mở ngực tay rắc bắt đầu điên cuồng gây án hấp dẫn rồi con mắt, bọn hắn vừa tối bên trong dùng lực đem sự tình ấn xuống. Hiện tại báo chí đầu đề khẳng định là bệnh tinh thần sân làm người nghe kinh sợ vụ án. Đầu mối, ta muốn đầu mối. Tôn Đức Cơ nhìn lấy những người khác nói rằng. Hiển nhiên, ở chỗ này, địa vị của hắn là cao nhất. Không có người sống. Có người nói, nhưng đầu mối vẫn phải có người chính mắt trông thấy đến những người này xuất hiện qua. Từng chương chân dung bị hắn đặt tại cái bàn trên, dùng sức đẩy một cái, trượt đến những người còn lại trong tay. Phía trên phác họa ảnh hình người, cùng đường lạc bọn hắn giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là, tương tự cách ăn mặc nói thật, thành nhỏ bên trong số lượng cũng không ít. Mà lại bởi vì mở ngực tay rắc tàn sát bừa bãi quan hệ, mọi người cũng đều ưa thích kết bạn mà đi. Hữu dụng. Tôn Đức Cờ đè ép lửa giận nói rằng, đây là đang mỏ kim đáy biển. Chúng ta có thể cho gờ răng phiểu hiệp trợ, liền nói những người này khả năng cùng mở ngực tay rắc. Chi. Liền tại lúc này, một hồi bén nhọn chói tai, kim loại sẽ rách đứt đoạn âm thanh truyền đến. Tôn Đức Cờ mãnh liệt mà quay đầu. Bóng người rơi xuống, nện ở chật hẹp lên xuống bậc thang bên trong. Một cái tay đè xuống mũ, hơi chút túi đầu, để người thấy không rõ hắn hình dạng. Chương 22, A-di Đà Phật. Tôn Đức Cờ thân thể bản năng mà hướng về sau dò đi, dư quang liếc về trên bàn kia bức vẽ giống. Người ở phía trên, thân hình cùng người trước mắt sao mà tương tự. Nổ súng. Tôn Đức Cờ gào thét nói, chẳng cần biết hắn là ai, hắn là làm sao tới. Nổ súng trước khẳng định không sai. Người sống tra hỏi, cũng là xây dựng ở có ưu thế trụ cột trên. Phe mình nhiều người không sai, nhưng đối phương tiến lên, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Trước tiên đánh chết địch nhân, lại suy nghĩ vấn đề. Giờ khắc này, Tôn Đức Cờ lộ ra vô cùng quả quyết. Những cái kêu bảo tiêu phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là tại Tôn Đức Cờ hô to đồng thời nâng lên họng súng, bóp cò. Trong lúc nhất thời, tiếng súng tràn ngập toàn bộ không gian. Lên xuống bậc thang thang máy giếng cũng liền so lên xuống bậc thang hơi lớn một chút xíu. Cũng không có thang máy cửa. Ép căn bản không hề nhưng lấy tranh né địa phương. Nếu như vừa rồi Tôn Đức Cờ hoặc là đám kia bảo tiêu phản ứng chậm một điểm. Đường lạc liền có thể lấy rời đi cái hẹp nhỏ lên xuống bậc thang, tiến vào gian phòng bên trong, có coi như khoáng đạt không gian tiến hành né tránh. Nhưng bây giờ, đối phương như thế quả quyết, đường lạc liền muốn trực diện đám người này phun ra hỏa diễm họng súng, còn có từ họng súng bên trong tóe phát đạn. Những này bảo tiêu dùng súng lục, rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều, áp dụng chính là song động thức thương cơ, nhưng lấy liền phát. Mặc dù xạ tốc so với hiện đại súng ống tới nói, không tính nhanh. Nhưng nổ súng nhân số đông đảo. Dây đặc tiếng súng vang lên, ý nghĩa nguyên như là một trận viên đạn phong bạo. Không chỗ có thể trốn đường lạc, đối mặt trận này đập vào mặt viên đạn phong bạo, giơ lên tay phải của mình. Hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt tràng cảnh, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Tôn Đức Cờ xoay người động tác, bọn bảo tiêu bóp cò cử động, họng súng bên trong phun ra hỏa diễm. Hết thảy tất cả, đều giống như tại thả chậm. Tay phải ngón tay cái đặt tại ngón trỏ trên, đường lạc nhắm ngay một quả bay đến trước mắt viên đạn, bấm tay bắn ra. Một tiếng vang dọn. Đạn đầu giống như là đánh vào kiên cố vách tường sắt thép trên đồng dạng, đè ép, vỡ vụn. Tổn hại đạn đầu bay ngược trở về, đụng vào mặt khác một quả viên đạn trên. Lại là một tiếng vang dọn, hai quả viên đạn hướng lấy phương hướng khác nhau bay đi, trong đó một quả lần nữa đâm vào mặt khác viên đạn trên. Đinh đinh đang đang. Kim loại va chạm giòn vang âm thanh, còn có rơi xuống đất âm thanh. Cùng tiếng súng hỗn tạp cùng một chỗ. Tôn Đức Cơ bọn hắn mở to lấy hai mắt nhìn, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cũng chỉ nhìn thấy người đến tay phải, trước người hóa thành từng đạo tàn ảnh, viên đạn không ngừng mà bị đẩy lùi, rơi xuống đất. Thậm chí có người bị vẩy ra chạy đạn kích bên trong, hét thảm một tiếng. Thẳng đến, tiếng súng im bặt mà dừng. Cuối cùng tiếng kim loại va chạm cũng đình chỉ. Gian phòng bên trong trở nên yên tĩnh một mảnh, chỉ có kia hai cái bị chạy đạn kích bên trong bả vai bảo tiêu, đè nén tiếng hít thở. Súng ổ quay, sáu phát viên đạn sau, khẳng định là muốn đổi con bán. Coi như bọn bảo tiêu mang theo chuyên môn đổi bán khí, đổi bắn tốc độ y thì nguyên không nhanh được. Lẫn nhau ở giữa lại không có cái gì phối hợp. Tất cả mọi người tại liều lĩnh mà nổ súng, giết chết người trước mắt. Tất cả, trống rồng kỷ cứ như vậy xuất hiện rồi. Mà tại một vòng viên đạn phong bạo qua đi, bọn hắn bắn một lượt mục tiêu y thì nguyên êm đẹp mà đứng đấy thời điểm. Mỗi người đều ngốc trệ lấy, đều quên đi rồi đổi bắn. Đường Lạc một tay nắm quyền rỗi tại trước mặt, nắm đấm che khuất tầm mắt của mọi người, để bọn hắn vẫn không có thấy rõ hắn mặt. Nắm chặt nắm đấm cũng không gấp, rất tùng, giống như mặt trong có cái gì đồ vật đồng dạng. Quyền tâm hướng xuống, Đường Lạc năm ngón tay mở ra. Bị hắn bắt lấy cuối cùng mấy quả viên đạn rơi vào đất trên, lẫn vào đến chân dưới viên đạn chồng ở giữa. A. Viên đạn rơi xuống đất âm thanh tựa hồ bừng tỉnh rồi một cá nhân. Hắn quát to một tiếng, lại lần nữa nâng lên họng súng. Cũng không biết do ổ quay bên trong đến cùng có hay không sắp xếp gọn viên đạn. Ẩm. Một tiếng súng vang. Cái kêu bảo tiêu cái chán chính giữa tâm nhiều rồi một cái lô máu, thi thể ngã xuống, nện ở đất trên. Đường Lạc lập tức tay trái, nắm súng ngắn, họng súng toát ra lượn lờ khói trắng. Súng lục ổ quay cái đồ chơi này, Đường Lạc cũng có A. Xạ kích loại chuyện này, Đường Lạc cho tới bây giờ chưa từng học qua. Nhưng nghĩ muốn nổ súng đánh trúng mục tiêu, đơn giản là hai cái điều kiện. Ngắm chuẩn, hai, tay rất ổn. Hai cái điều kiện này, Đường Lạc đều vừa lúc thỏa mãn. Thời điểm nổ súng, họng súng không có nữa điểm chết đi. Khoảng cách nhất định nội, hắn chính là trăm phát trăm bên trong thần thương thủ. Hết thể sáu tiếng súng vang. Sáu cái còn dự định phản kích bảo tiêu ngã xuống. Lần này, những người còn lại cũng không dám vọng động. Chỉ tốt cầm bắt tay thương nhắm ngay Đường Lạc, nhìn qua là một bộ rằng co bộ dáng. Tôn Cơ đã trốn đến rồi bàn tròn khác một bên. Nhìn chằm chằm Đường Lạc hỏi nói, chính là các ngươi tại đối phó tổ chức. Ừm. Đường Lạc đáp một tiếng, nghĩ nói rằng, các ngươi liền gọi ta người trừng phạt a, trừng ác dương thiện. Tôn Đức Cờ cười nhạo một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường chi tình. Trừng ác dương thiện. Cái này ra hỏa sợ là sống ở trong ngộng. Bất quá cười nhạo sau, Tôn Đức Cờ sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Trước mắt cái này sống ở người trong ngộng, hiện tại là bọn hắn tất cả mọi người ác ngộng. Tay không cản xuống, tiếp được viên đạn. Vẫn là nói, nhưng thật ra là mình tại nằm ngộng. Đường Lạc túi đầu, từ trong túi áo lấy ra 6 phát viên đạn, không nhanh không chậm mà nhét vào và ổ quay bên trong, đi ra lên xuống bậc thang. Suy nghĩ kỹ một chút, đi qua một quyền đánh nổ một người đầu. Giống như quá tàn bạo, quá yêu ma rồi một chút. Không phù hợp chính mình người xuất gia thân phận. Dùng thương liền điệu thấp, tường hòa rất nhiều. Ngay tại Đường Lạc bổ sung viên đạn thời điểm, đột nhiên một mảnh bóng dâm xuất hiện, để ánh đèn ảm đạm không ít. Ngẩng đầu, Đường Lạc nhìn thấy một cái cường tráng đại hán đứng ở trước mặt mình. Vượt qua người cao 2 mét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tay phải nắm một cái sáng như tuyết truy thủ. Một cái duy nhất không có lấy thương người. Cũng là xuống đại cờ hai cái thiếp thân bảo tiêu một trong. Hai cái bảo tiêu, một cái thiện dùng thương. Cái này thì là lỗ võ mạnh mẽ, cận chiến vô địch, mấu chốt nhất là, người này đầu óc không dễ dùng lắm. Bị xuống đại cờ vấn luyện tẩy não, trung thành tuyệt đối, sẽ không vi phạm xuống đại cờ bất cứ mệnh lệnh gì. Vì hắn cản thương đều là bình thường chuyện. Lúc này, Đường Lạc vừa vặn cất vào cuối cùng một mai viên đạn. Cao lớn nam tử đối lấy Đường Lạc lộ ra một cái dữ tợn đến cực hạn nụ cười, dao găm trong tay rơi vào đất trên. Hắn giang hai cánh tay, ôm lấy Đường Lạc. Trong miệng phát ra dã thú đồng dạng gầm nhẹ, cánh tay trên cơ bắp nô lên, gân xanh bạo xuất. Sắc mặt cấp tốc phồng đỏ, cái trán trên che kín gân xanh. Hiển nhiên là đã dùng hết toàn thân lớn nhất sức lực, muốn đem Đường Lạc tươi sống tìm chết. Hắn gâu ôm Ghim chết người số lượng cũng không ít. Sau khi chết liền thi thể đều xoay thành một cái khoa trương tư thế, có thể dùng không thành hình người để hình dung. Nhưng bây giờ, này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Nam tử ghim chặt Đường Lạc đồng thời, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Tôn cờ trong tay, không biết khi nào nhiều hơn một cái màu đen súng lục. Hai tay cầm thương, cách lấy nam tử, nhắm ngay Đường Lạc đầu, quả quyết bóp lấy cò súng. Không có bao nhiêu người biết rõ, Tôn cờ ba tước, đồng dạng là một cái thần thương thủ. Lúc này đồng thời, những người khác đồng dạng bóc cỏ. Chỉ so với Sổn Đại Cờ chậm rồi một đường. lấy Sôn Cờ làm chủ công, bọn hắn người phụ trách bổ đao. Sôn Cờ thương trong tay, cùng những người còn lại, hiển nhiên là khác biệt. Này thanh súng lục chủ thể màu đen, hoa văn trang sức màu vàng hoa văn, tôn quý hoa lệ. Không giống như là đồng dạng súng lục như thế chỉ có một cây tinh tế nòng súng. Súng lục phía trước càng giống là thường gặp hiện đại hóa súng ngắn, xéo xuống dưới đang đến gần có súng địa phương còn tạo thành rồi một cái ngã ba góc. Tại nguyên bản xa xỉ hoa cảm giác trung bình thêm một phần bá đạo. Nó công nghệ căn bản không giống như là thời đại này nhưng lấy chế tạo ra sản vật. Đồng thời, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật quá nhiều tại giết người hung khí. Nhưng uy lực của nó, liền là chân chính giết người hung khí. Những người khác súng ngắn, cao cấp đến đâu, bắn ra viên đạn, cũng không dám hứa chắc nhưng lấy 100% xuyên thấu Sôn Đặc Cờ bảo tiêu thân thể, đánh trúng đường lạc. Đặc biệt là Sôn Đặc Cờ hộ vệ hay là toàn thân căng cứng, dùng sức dưới tình huống. Đánh trúng hắn có lẽ khả năng để hắn bởi vì đau đớn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng dưới một hơi hắn lực lượng liền sẽ sói mòn, từ đó bung ra đối đường lạc giam cầm. Mặt Sôn Đặc Cờ trong tay súng lục bắn ra viên đạn. Nam tử cái cổ, lồng ngực trong nháy mắt này bị xé nứt, to lớn miệng vết thương để nam tử đầu cùng thân thể trực tiếp tách rời. Đường lạc thân thể ngửa ra sau. Mang theo mũ rơi xuống, vừa vặn phủ lên hắn mặt. Tiếp xuống viên đạn bắn tại nam tử còn không có ngã xuống thân thể. Cũng có mấy quả xảo trá bay về phía đường lạc. Chỉ bất quá nam tử đã buông lỏng ra giam cầm, ngửa ra sau lấy đường lạc lui về phía sau hai bước, lui trở về lên xuống bậc thang, tựa ở mặt trong, vừa vặn tránh đi kia mấy quả viên đạn. Chết rồi. John Baker nhìn lấy đầy người máu tươi đường lạc, tại nội tâm thầm nói. Hắn đối này thanh súng lục uy lực, còn có chính mình thương pháp đều rất có lòng tin. John Baker đã từng dùng này thanh súng lục, tại 200 mét có hơn một thương từng đánh chết một đầu gấu. Này thanh súng lục, căn bản không phải dùng để đối phó nhân loại. Hắn tin tưởng, không có người nhưng lấy tại hắn đã nhắm chuẩn dưới tình huống, còn có thể này thanh súng lục dưới chạy trốn. Đối phương kia đầy người máu tươi bộ dáng, tựa hồ cũng đang nói rõ ràng này một điểm. Nhưng là, vì cái gì nội tâm bất an, sợ hãi, thậm chí là sợ hãi cảm xúc, hoàn toàn không có tiêu mất đâu. Nổ súng. Mở cho ta thương. John Baker mãnh liệt mà gào thét nói. Những người khác liếc nhau, đối loại này tiên thi hành vi có chút không hiểu. Nhưng vẫn là tôn trọng John Baker ý kiến, nhao nhao bác cỏ. Liền trong nháy mắt này, tựa ở lên xuống bậc thang nội đường lạc đột nhiên động rồi. Nghiêng nghiêng dựa vào thân thể một lần nữa đứng thẳng, mũ rơi xuống. Hai tay nâng lên, tay trái nổ súng. Tay phải hóa thành tàn ảnh. Súng vang lên về sau, John Baker gian nan mà xoay đầu nhìn hướng bốn phía. Nguyên tại bên cạnh hắn đồng bạn, bọn bảo tiêu, đều đã ngã xuống. Hắn lại lần nữa nhìn hướng đường lạc. Người này tuét miệng ba, lộ ra hàm răng trắng đoãn, trên dưới hàm răng ở giữa, ngậm một mai viên đạn. Viên kia viên đạn, lại bị hắn cắn. Đường lạc trên mặt không có bất kỳ cái gì vết máu, đều bị rơi xuống tại mặt đất trên mũ ngăn trở. Há mồm, tùy ý viên đạn rơi xuống tại mặt đất trên. Một tiếng vang dọn. Để đờ đẫn Sôn Đặc Cờ mãnh liệt mà bừng tỉnh. Quái vật. Quái vật. Hắn gầm thét, nhắm ngay đường lạc lại lần nữa nổ súng. Ba tiếng súng vang lên sau, Sôn Đặc Cờ kêu lên một tiếng đau đớn, màu đen súng lục rơi xuống tại mặt đất trên. Tay phải hắn cổ tay cấp tốc sưng đỏ, hổ khẩu cũng đã băng liệt. Màu đen súng lục uy lực rất mạnh, sức giật cũng mạnh kinh người. Sôn Đặc Cờ liều lĩnh mà xạ kích, còn không có làm được đến đánh xong tất cả 6 phát viên đạn. Liền đã để cho mình thụ thương rồi. Mất đi rồi cuối cùng vũ khí, John Baker thân thể lắc một cái, đối lấy đường lạc hô nói, ta. Một đạo hắc quang hiện lên. John Baker đầu cùng đường lạc ném ra ngoài súng lục đồng thời vỡ vụn. A-di Đà Phật. Như là địa ngục gian phòng bên trong, vang lên không hợp nhau, lộ ra cực vì yêu dị Phật hiệu. Chương 23, muốn xong, tất cả đều muốn xong. Trên thân hiện lên một đạo hơi ánh sáng. Đường lạc tiêu hao rồi công đức chi lực, đem trên thân nhiễm phải máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Về phần mũ. Có thêm một cái lô rách, hắn cũng không muốn rồi. Đến lúc đó mua cái mới muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu như không phải đầu chọc vẫn là hơi chói mắt nói, đường lạc là sẽ không một mực đội nón. Không có sốt ruột ép xuống lên xuống bậc thang hướng lên chốt mở, đường lạc buông ra nắm chặt tay, ném xuống bị hắn tiếp được hai cái viên đạn. Còn có một mai bởi vì sức giật quan hệ, John Baker đánh lệch rồi, bắn tới rồi vách tường trên. Đi đến cái bàn khác một bên. Đường lạc nhìn hướng vừa rồi John Baker sử dụng kia đem màu đen súng lục. Thanh thương này thành công mà đưa tới rồi chú ý của hắn. Xoay người, nhặt lên màu đen súng lục giữ tại trong tay, một chút tin tức tự nhiên mà vậy mà hiện lên ở đường lạc đầu góc bên trong. Như là lúc trước xuất hiện nhiệm vụ tin tức đồng dạng. Chẳng lành. Lai lịch không rõ súng ổ quay, thân thương trên điêu khắc màu vàng hoa văn, tượng trưng cho chẳng lành chi ý. Nó các đời người sở hữu, tựa hồ cũng chết oan chết uổng. Bổ sung kỹ năng. 1. Khí huyết bán. Tiêu hao người sử dụng khí huyết hình thành lâm thời huyết tử bán, không cần đổi bán. 2. Kết thúc phong bạo. 1 phút đồng hồ bắn ra 6.000 phát viên đạn, đủ để xé nát hết thể trước mắt. Thời gian cún đổ 10 tiếng đồng hồ, không tiêu hao, không sức giật. Nắm chặt nó, nắm chặt tử vong. Có ý tứ. Đường Lạc cười rồi một chút, tại xuống cái cỡ thi thể trên mẩy mò lấy, đem này đem tên là chẳng lành súng ổ quay đặc chế bao súng lấy xuống. Đem chẳng lành thu lại, lại trong phòng đi lòng vòng, Đường Lạc đi trở về đến rồi lên xuống bậc thang ở giữa. Lên xuống bậc thang bắt đầu từ từ đi lên, một chút viên đạn, vỏ đạn lăn xuống đến đất trên, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Một lát sau, dưới mặt đất gian phòng lại lần nữa quy về bình tĩnh. Không có lựa chọn giết ra ngoài. Đường Lạc lần nữa sử dụng công đức sen ngọc, che đậy thân hình, từ trang viên rời đi. Nay một chuyến thu hoạch công đức chi lực không tính quá nhiều. Nhưng so với sử dụng tiêu hao, vẫn là vượt qua rất nhiều. Đường Lạc không phải một cái thần dữ của. Tiêu hao công đức chi lực khôi phục thương thế, không phải là một cái một lần là xong quá trình. Tại trong lúc này, Đường Lạc sẽ không trông coi công đức chi lực hoàn toàn không cần, chỉ dùng đến chữa thương. Nên dùng thời điểm, khẳng định không thể keo kiệt. 3. Lý Lượng một bàn tay đập vào trên mặt, phát ra giòn vang, để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều nhìn về hắn. Có con muỗi, các ngươi không có bị đốt sao? Lý Lượng hỏi nói. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đồng thời lắc đầu. Không giống với thế giới hiện thực, nhiệm vụ này thế giới thời gian, đã coi là mùa đông rồi. Cứ việc không có tuyết lớn nhau nhau, thời tiết cũng có chút rét lạnh. Từ đâu tới con muỗi? Đại khái máu của ta tương đối tốt uống đi, từ nhỏ đã chiều con muỗi. Lý Lượng có chút khổ cực mà nói ra. Làm xong. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền đến, để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên lập tức nhấc thương, sau đó lại thả rồi trở về. Huyền Trang Đại Sư trở về rồi. Đại Sư, người giết rơi xuống cờ bá tước. Nhìn lấy sạch sẽ, cùng vừa rồi rời đi thời điểm duy nhất khác biệt chính là ném rồi mũ Đường Lạc, Sở Trọng Thiên nhịn không được hỏi nói. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu, vừa vặn hắn mời tổ chức thành viên khác, ta một mẹ hốt gọn rồi. Chu Trấn Quốc nhìn hướng trang viên phương hướng. Nơi đó y y nguyên là một mảnh tường hòa, ca múa Thái Bình bộ dáng. Nhìn qua không giống như là vừa mới đã trải qua rồi một trận đại đồ sát ta. Ta còn lấy được một cái đồ vật. Đường Lạc xốc lên áo khoác, đem chẳng lành cầm ra đến, nhẹ nhàng mà giao cho Chu Trấn Quốc trong tay. Chu Trấn Quốc bản năng mà nhận lấy, sau đó thân hổ chấn động, lại chấn. Kém chút ba chấn bị loại. Thương này thật là đẹp trai a. Sở Trọng Thiên sáng lên đèn tin, thấy rõ rồi chẳng lành bộ dáng, từ đáy lòng mà cảm thán một câu. Không chỉ là đẹp trai vấn đề, đây là trang bị. Chu Trấn Quốc nói rằng. Trang bị. Sở Trọng Thiên có chút kỳ quái, lập tức nhớ tới, cái này là ngươi nói trừ ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng bên ngoài, tại nhiệm vụ bên trong lấy được chỗ tốt, chính là trang bị. Chu Trấn Quốc nói rằng, không phải, tại thế giới nhiệm vụ lấy được chỗ tốt nhiều mặt, trang bị chỉ là trong đó một trong. Hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được ban thưởng, cũng không hoàn toàn đều là kỹ năng, cũng có nhất định khả năng thu hoạch được trang bị. Cùng bình thường thương có cái gì không giống nhau sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Chu Trấn Quốc nhìn hướng Đường Lạc, gặp hắn không có ý phản đối, liền đem chẳng lành giao cho Sở Trọng Thiên trong tay. Nội tâm rất là nghi hoặc. Hắn suy đoán Huyền Trang Đại Sư có lẽ là giả heo ăn thịt hổ người có thâm niên. Lấy thực lực của đối phương tới nói, tuyệt đối là dạng này. Thế nhưng là, hắn đối thần ma trò chơi thật sự tựa hồ không hiểu rõ. Coi như giả heo ăn thịt hổ, cầm tới một cái trang bị sau, liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, mà giao cho người khác. Một bộ ngươi giúp ta giải đáp một chút bộ dáng. Không bình thường a. Giả trang cũng không phải như thế giả trang. Liền xem như trang bức, cũng thuộc về trang bức giả dạng làm ngốc bi phạm bi. Khó nói, thế giới hiện thực bên trong, vẫn tồn tại tại không phải thần ma đi lại siêu phàm người. Tốt lệ hại. Chu Trấn Quốc tự hỏi, bên kia cầm lấy chẳng lành Sở Trọng Thiên kinh hô một tiếng. Liếc nhìn trong tay súng lục, kia vẻ mặt kinh hỉ, thật giống như một đứa bé trai thấy được rồi ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi. Trong đó còn kèm theo không che giấu được tiếc nuối. Bởi vì này đồ chơi không phải hắn. Cái này là trang bị. Chu Trấn Quốc giải thích nói, bất kể như thế nào, dù sao thuận lấy Huyền Trang Đại Sư ý tứ đi làm, chắc chắn sẽ không sai, không giống với chúng ta cầm tới thương. Nó là chân chính đặc thù, nhưng lấy mang ra thế giới nhiệm vụ đồng thời đưa đến dưới một cái nhiệm vụ thế giới bên trong sử dụng đồ vật. Chu Trấn Quốc lúc trước dùng trùy thủ nâng qua ví dụ. Nhưng hắn nêu ví dụ từ trùy thủ, nhưng thật ra là không cách nào mang ra thế giới nhiệm vụ. Thật giống như thế giới hiện thực vũ khí loại hình đồ vật, đồng dạng không cách nào đưa vào thế giới nhiệm vụ. Tiến vào nhiệm vụ trước đó, toàn bộ vũ trang cơ bản vô dụng. Bởi vì sẽ bị trực tiếp đào được sạch sẽ, sẽ chỉ giữ lại trụ cột nhất một chút vật. Cơ bản trên sẽ chỉ có một thân hoàn chỉnh quần áo, giày. Lần trước Chu Trấn Quốc hướng túi áo bên trong nhét rồi cái dao cắt móng tay, đều không có mang vào. Đồng dạng, rời đi thế giới nhiệm vụ, coi như ngươi đỉnh đầu một tấn hoàng kim. Trở lại thế giới hiện thực sau, ý nghĩa nguyên là hai tay trống trơn. Chỉ có trang bị chờ chút ít vật phẩm, nhưng lấy tự do mang theo. Nghĩ muốn buôn đi bán lại, trở thành nhà buôn, đi lên làm giàu con đường là không tồn tại. Nghĩ muốn phân biệt được một cái vật phẩm là không phải trang bị, rất đơn giản. Tiếp xúc một chút thời gian, hoặc là cầm nơi tay trên, món nhỏ, sau, là trang bị liền sẽ có tin tức tương quan hiện lên. Không có tin tức tương quan. Dù là nhìn qua lại kéo gió, cho dù tốt dùng, một chiêu xuống dưới bổ ra toàn bộ đại lục, cũng không thuộc về trang bị phạm chủ. Chu Trấn Quốc biết rõ trang bị, cũng thấy tận mắt. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến trang bị. Sở Trọng Thiên lại nhìn súng lục một mắt, lưu luyến không rời mà đem nó một lần nữa giao về đến Đường Lạc trong tay. Tất cả trang bị đều có bổ sung kỹ năng sao? Đường Lạc đem chẳng lành một lần nữa thu hồi. Có lẽ a. Chu Trấn Quốc nói rằng, kỳ thực ta cũng chỉ là biết rõ, cũng đã gặp, nhưng đây là ta lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến. Bởi vì trang bị sẽ hiện lên tin tức quan hệ, không có người sẽ đem mình có trang bị tùy tiện giao cho hắn người tay trên. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu. Yên tâm đi, Huyền Trang Đại Sư, chúng ta khẳng định không phải tiết lộ tin tức. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Nói không chừng đây là một cái khảo nghiệm đâu. Nếu như chứng minh bọn hắn là miệng gió rất chặt người đáng tin, về sau khẳng định còn có thể ôm bắp đùi. Không có chuyện. Đường Lạc không có chút nào để ý để cho hai người biết được chẳng lành tin tức cặn kẽ. Đối với Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên tới nói, này đem chẳng lành khẳng định là bọn hắn khát vọng trang bị. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, liền không có trọng yếu như vậy. Thuộc về dạy hoa trên gấm chi vật. Nếu như hướng âm vũ tư duy suy nghĩ, tương lai Đường Lạc gặp được địch nhân, đối phương lại từ hai người bên kia đạt được rồi chẳng lành kỹ năng tin tức. Đúng không tưởng mọi cách đề phòng, tiếp theo bị Đường Lạc một quyền đấm chết. Cũng là một cái có ý tứ sự tình. Khác một bên Lý Lượng không có lại gần, yên lặng nghe, xem như học tập. Sự tình đã giải quyết, bốn người chậm rãi hướng đi thành nhỏ phương hướng. Chỉ có một con đường, hai bên đều là có chút rậm rạp bụi cỏ, còn có cây cối. Nhưng không có lan tràn đến con đường đi lên, dù sao xem như thành nhỏ cùng ngoại giới liên thông trọng yếu con đường. Vẫn lạc xuống để cờ bá tức trang viên cùng thành nhỏ liên thông đường. Khẳng định phải thật tốt giữ gìn. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Gió đêm đưa tới rồi một điểm tiếng động lớn thanh âm huyên áo, tựa hồ là đến từ trang viên phương hướng. Hiện tại mới bị phát hiện sao? Chu Trấn Quốc ở trong lòng thầm nói. Đã nhưng Huyền Trang Đại Sư nói đã đem tổ chức một mẻ hốt gọn rồi. Vậy cũng mang ý nghĩa, đêm nay người đã chết, chí ít cũng có 5-6 người. Chỉ có những này trọng yếu thành viên cùng xuống đặc cờ cùng nhau chết mất, chỉ còn lại có một chút chân chính mèo con 2-3 con, mới tính được là trên một mẻ hốt gọn. Trở lại khách sạn, bóng đêm đã tương đối sâu chìm, tiếp cận nửa đêm rồi. Khách sạn là ngày thứ nhất buổi tối ở cái kia. Cũng liền là tất tuyển hủy mất tích kia một nhà. Mở ngực tay rắc có nhập vào thân năng lực. Ở cái gì khách sạn, nói thật không có khác biệt. Lao dôn mất tích để khách sạn lão bản có chút sợ hãi, đối với Đường Lạc đám người mang theo ý lấy lòng. Tại trình độ nhất định trên lợi cho Đường Lạc bọn hắn hành động. Về phần lúc đầu mấy cái gian phòng. Bị Đường Lạc đổi thành rồi khách sạn bên trong một gian lớn nhất nhất hào hoa gian phòng. Có thể ở dưới bốn người bọn họ, phòng ngừa mở ngực tay rắc tiêu diệt từng bộ phận. Hôm sau. Chu Trấn Quốc nhíu mày nhăn chán, nuốt mây nôn sương. Quả thực tựa như là loại kia ở công ty bị tiểu thập tuổi cấp trên mắng. Sau khi về đến nhà, lao bà lại phản nản sắt vách lao vương mang cả nhà đi man đi vợ chơi. Cao bên trong nữ nhi mất tích hơn nửa đêm trở về, biểu thị chính mình có rồi một cái nam bằng hữu mới từ ngục giam ra đến, tất cả mọi người gọi hắn Long Ca, rất có mặt mũi. Khổ bức đến cực hạn trung niên hói đầu đại thúc. Bên cạnh Sở Trọng Thiên, thì là hỏi Chu Trấn Quốc muốn rồi một điếu thuốc. Sau đó đem chính mình sặc gần chết. Sẽ không cũng đừng rút, không phải tốt đồ vật, ta nguyên lai đều giới rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng. Hai tay không bằng một tay. Sở Trọng Thiên nói rằng, Chu Đại Thúc, sự tình tại sao có thể như vậy? Hai người vị trí là khách sạn đại đường. Cửa lớn mở rộng lấy, nhưng lấy nhìn thấy người bên ngoài bầy. Nói đến, mọi người còn là lần đầu tiên đường phố trên có nhiều người như vậy tụ tập. Từ mộ thất gia đến bây giờ, thành nhỏ cho người ta cảm giác vẫn luôn là vắng ngắt. Trừ rồi tối hôm qua hiến hội bên ngoài, hiện tại là trong khoảng thời gian này, Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy thời khắc náo nhiệt nhất rồi. Đám người tiếng nghị luận đôi câu vài lời, lúc thỉnh thoảng truyền vào mọi người lỗ tai bên trong. Chết hết hết. Đều cái lò sát sinh đồng dạng, đi gờ răng phỉu thám viên, 10 cái có 9 cái đều ở nơi đó nôn. Muốn xong, tất cả đều muốn xong. Chương 24, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Mở ngực tay rắc vào thuế. Một tiếng cuồng nhiệt hô kêu âm thanh từ đường phố khác một bên chuyển đến. Mấy tên côn đồ ăn mặc giá hỏa một bên hô to một vừa đi tới. Lúc thỉnh thoảng hướng lấy đám người làm mấy cái khiêu khích động tác. Không ít người trợn mắt nhìn. Bọn hắn ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh, dương dương đắc ý. Những này đồ đần, đương nhiên cùng mở ngực tay rắc không có nữa điểm quan hệ. Bọn hắn là mở ngực bang thành viên, nhất tầng dưới chốt loại kia. Đúng, chính là đường lạc hóa duyên qua mở ngực bang. Lúc kia, bởi vì mở ngực tay rắc làm ra động tĩnh quá lớn. Thanh nhỏ trên dưới tiếng gió hạt đều, gờ răng phịu đỏ rồi con mắt. Nguyên quả đen rút, đổi tên là mở ngực bang cọ sát một đợt nhiệt độ sau dọa đến lập tức đổi lại nguyên danh sợ bắt đầu. Hiện tại, quả đen giúp lại đỉnh lấy mở ngực bang thanh danh, ngốc nghếch tầng dưới chốt thành viên lại lần nữa giật lên đến, cũng là có nguyên nhân. Sự tình, liền phát sinh ở tối hôm qua. Địa điểm là xuống đại cờ bá tước tổ chức, tụ tập thành nhỏ tuyệt đại đa số đại nhân vật trang viên. Cái kia, Huyền Trang đại sư, chuyện tối ngày hôm qua Sở Trọng Thiên nhìn hướng cách đó không xa đường lạc, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng hỏi nói. Cùng Bần Tăng không quan hệ. Đường lạc nói rằng, Bần Tăng là người xuất gia. Làm sao lại lạm sát kẻ vô tội đâu? Hôm nay sáng sớm, hoặc là nói tối hôm qua sau nửa đêm, trốn ở trang viên, bị người phát hiện, trở thành rồi một cái tử địa. Tối hôm qua tham gia yến hội tất cả mọi người, mỗi người. Bao quát tại trong trang viên phụ trách bảo vệ công tác bảo tiêu, ở tại xe ngựa trên chờ đợi chủ nhân Sa Phu. Toàn bộ tử vong. Không có bất kỳ cái gì một người may mắn thoát khỏi. Trốn ở bá tức cùng mấy cái khác nhân vật lớn mất tích, tính cả bọn hắn bảo tiêu cùng một chỗ. Đường lạc có tiện tay đóng cửa thói quen tốt. Mật thất dưới đất bị phát hiện cần lấy một chút thời gian. Không đến nửa ngày thời gian. Tin tức thật giống như khô héo trên thảo nguyên liệt hỏa đồng dạng, quét sạch toàn bộ thành nhỏ. Gờ Giang Phỉu thám trưởng, tối hôm qua cũng tại trong trang viên, đi theo còn có một cái phó thám trưởng. Thừa xuống một cái kia phó thám trưởng không thể không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo Gờ Giang Phỉu thừa xuống tất cả thành viên xuất động. Tiếp theo tại trong trang viên nói lên nói xuống. Không giống với trước kia vụn vụn vặt vặt. Trong vòng 2, 3 tháng chết mất người quê mùa. Trong vòng một đêm, hơn 100 người toàn bộ tử vong, trong đó càng có trọng yếu nhân vật lớn. Lòng người bàng hoàng thành nhỏ, lập tức tiến vào trật tự bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn những tên côn đồ các ké kia ngang nhiên hô lên mở ngực tay vạn tuế loại hình khẩu hiệu cũng có thể thấy được đến. Nói thật, nghe được tin tức thời điểm. Sở Trọng Thiên bọn họ đều là sững sờ, kém chút hoài nghi là đường lạc gây nên. Không phải, ta dĩ nhiên không phải hoài nghi đại sư. Sở Trọng Thiên tranh thủ lắc đầu, ta là đang nghĩ, mở ngực tay rắc là làm sao làm được. Căn cứ truyền tới tin tức. Những thi thể này tử vong phương thức trừ rồi số ít mấy cố đặc biệt một điểm, cái khác, đều không ngoại lệ đều là bị mở ngực một bụng. Nói cách khác, trang viên diệt môn thảm án hung thủ, chính là tàn sát bừa bãi rồi thành nhỏ thật lâu liên hoàn hung thủ giết người, mở ngực tay rắc. A, hiện tại mở ngực tay rắc đã không chỉ có chỉ là một cái hung thủ. Dùng quân ma để hình dung, càng thêm chuẩn xác một điểm. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Trấn Quốc thì thào nói nhỏ. Hai mắt có chút vô thần, có chút hướng cá ướp muối lý lượng phương hướng phát triển. Dù là mở ngực tay rắc có nhập vào thân năng lực, có để nhân thủ chân tê gỗ, khó lấy động đậy băng lánh khí tức, cũng không nên đem chọn cái trang viên triệt để tàn sát rồi mới đúng. Nếu như hắn thật có thể làm được này một điểm. Vì cái gì ngay từ đầu đều tại lén lút mà giết người? Vì cái gì buổi chiều đầu tiên không có giết chết lý lượng? Thưa xuống buổi tối. Cũng chỉ là từng cái đánh tan, mà không phải quang minh chính đại xuất hiện. Nên biết rõ, lúc kia, đường lạc cũng không tại lý lượng bọn hắn bên thân. Nếu như mở ngực tay rắc, vẫn luôn cường đại như thế nói. Đó là cái gì để hắn lựa chọn tại tối hôm qua đột nhiên bạo phát? Phía trước hắn tại sao phải che giấu? Cái kia, có thể hay không mở ngực tay rắc thật là cái tổ chức. Lý lượng nói rằng, trước kia là một cá nhân, hiện tại là rất nhiều người, cùng một chỗ giết. Lại hoặc là... Sở Trọng Thiên tựa như nghĩ tới điều gì nói rằng, hắn một mực đang câu cá. Câu cá? Đúng vậy a. Sở Trọng Thiên nhìn rồi đường lạc một mắt nói rằng, bây giờ suy nghĩ một chút, ta cùng đại sư buổi chiều đầu tiên đi câu cá, gặp phải cái kia họ Kỷn, thật chỉ là đơn thuần họ Kỷn. Hắn nhưng là tránh thoát đại sư ném ra tới gậy chống sau mới bị đại sư hoành, ách, siêu độ, đúng, chính là siêu độ. Cái kia họ Kỷn, nói không chừng liền bị mở ngực tay rắc nhập vào thân rồi. Đồng dạng. Tổ chức bên trong thành viên khác, có thể hay không cũng có bị mở ngực tay rắc nhập vào thân người. Đại sư một mực đang câu cá, chờ đợi mở ngực tay rắc tìm tới cửa. Mở ngực tay rắc có thể hay không cũng tại câu cá, không đúng, phải nói, hắn là chờ đợi bọn cá duy nhất một lần tụ tập lại, sau đó trực tiếp nổ cá, một mẻ hốt gọn. Uống một ngụm nước, liếm liếm môi khô khốc, Sở Trọng Thiên âm thanh đắng chát, nói không chừng, từ đầu tới đuôi, mở ngực tay rắc cũng chỉ là tại đùa bỡn, đang lợi dụng chúng ta đối phó tổ chức. Nếu như nói thành nhỏ còn có cái gì người nhưng lấy ngăn cản mở ngực tay rắc nói, chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức. Mặc dù tổ chức cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Lần này phân tích sau, Sở Trọng Thiên một chút cũng cao hứng không nổi. Cũng không có trước kia loại kia giống như giải khai một đạo đáp án không biết vui sướng cảm xúc. Chúng ta là tại giúp mở ngực tay rắc quét sạch chướng ngại, hiện tại, hắn đã không cố kỵ gì rồi. Nghe xong Sở Trọng Thiên nói, Lý Lượng vụng trộm nhìn rồi Đường Lạc một mắt, chỉ sợ vị này huyền trang đại sư nổi giận. Làm rồi nhiều chuyện như vậy, kết quả là, lại là địch nhân làm áo cưới. Còn bị đồng bạn vạch. Này chuyện, dù ai trên thân đều sẽ sinh khí. Cũng may, Đường Lạc y hề nguyên là giếng cạn không có sóng biểu lộ, trên mặt không có nữa điểm gợn sóng. Thậm chí, còn có thể nhìn ra thư giãn thích ý. Sở Trọng Thiên đột nhiên ý thức được chính mình lời nói mới rồi, giống như có điểm tại chỉ trích Đường Lạc ý tứ, tranh thủ bổ cứu nói, đại sư, ta không phải tại quái, không phải, ta không phải đoán, thảo. Ha ha. Đường Lạc nở nụ cười, không sao, sở thí chủ phân tích mà thật có đạo lý. Nếu như nói tổ chức chi tại thành nhỏ, là bóng tối bên trong manh thu nói, mở ngực tay rắc, chính là bóng tối chúng độc rán. Lại không luận đến cùng ai mạnh, lẫn nhau ở giữa khẳng định lẫn nhau có chỗ kiềm chế, hoặc là nói kiên kỵ. Chúng ta xem như kẻ ngoại lai, phe thứ ba thế lực, đánh vỡ rồi cân bằng, để một phương đột nhiên bành trướng, cũng là cực vì khả năng chuyện. Sở Trọng Thiên thở rồi nhẹ một hơi, không có sinh khí liền tốt. Tiếp lấy, hắn ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi nói, đại sư, ngươi nói ngươi cầm tới súng lục, có thể hay không chính là đối phó mở ngực tay rắc mấu chốt. Loại kia rất cường đại bột, thường thường đều sẽ một cái chí mạng nhược điểm. Cứng rắn là rất khó vừa qua khỏi đi, nhưng bắt lấy nhược điểm sau, tình huống lại sẽ khác biệt. Chỉ có phong bạo mới có thể đánh bại cây lớn. Xuất quỷ nhập thần, chân thân đến tận bây giờ một mực cẩn tàng. Có nhập vào thân năng lực còn có làm người ta cứng đờ băng lãnh khí tức mở ngực tay. Hắn nhược điểm là cái gì? Chân thân khẳng định là mở ngực tay rắc nhược điểm. Nếu không nhiệm vụ cũng sẽ không để bọn hắn tìm kiếm mở ngực tay rắc rồi. Kia, tại không có tìm kiếm được chân thân dưới tình huống đâu. Muốn làm thế nào? Sở Trọng Thiên tiền tư hậu tưởng, cũng chỉ có thể nghĩ đến súng lục chẳng lành rồi. Nói không chừng bổ sung kỹ năng, khí huyết bán, nhưng lấy thông qua đánh trúng kẻ tra, từ đó viễn chỉnh thương hại đến mở ngực tay bản tôn. Kết thúc phong bạo, ách, kỹ năng này nói. Giống như cùng khó lấy liên hệ trên mở ngực tay rác. Có lẽ, Đường Lạc y gì nguyên là ngươi nói cái gì, ta cảm thấy có đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định, cũng không phủ định thái độ. Đơn giản tới nói, chính là tùy duyên. Có đôi khi sẽ cho người ta một loại một quyền vùng không khó chịu cảm giác. Đối mặt như thế tùy duyên đại sư, Sở Trọng Thiên còn có thể làm sao? Lúc này cũng liền chỉ tốt mỉm cười. Kỳ thực, cũng chưa chắc không phải tốt chuyện. Chu Trấn Quốc mãnh liệt mà một thanh thuốc lá hoàn toàn hút hết. Khói đầu trực tiếp đặt tại bàn tay trên, để cho mình tinh thần chấn động, nhìn qua đã điều tiết hảo tâm thái, khôi phục lại. Trước kia mở ngực tay rắc gần tàng cực sâu, không lộ chân ngựa, chúng ta chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Tình huống bây giờ không đồng dạng, chúng ta ở thế yếu, nhưng cũng có tuyệt địa lật bản cơ hội. Không sai. Sở Trọng Thiên nói rằng, chúng ta còn có huyền trang đại sư, đừng quên. Mở ngực tay một mực không dám nhìn thẳng đại sư. Kỳ thực chúng ta không phải thế yếu, ưu thế của chúng ta rất lớn. Chúng ta a rồi đi lên, chúng ta đánh ra GG. Lý Lượng nhỏ giọng lầm bầm một câu, bị Sở Trọng Thiên hung hăng chừng rồi một mắt, lập tức cười ngượng ngùng. Mọi người không ngại chuẩn bị thêm một chút a. Đường Lạc nói rằng. Sau 2 giờ, ba người nhìn trước mắt chẳng lành, có chút rên rỉ thở dài. Huyền Trang đại sư cực kỳ hào phóng mà trực tiếp cầm ra chẳng lành. Biểu thị nhưng lấy do bọn hắn sử dụng, tới đối phó mở ngực tay rắc. Đường Lạc tự nhiên là không sợ chút nào mở ngực tay rắc. Nhưng cũng sẽ không cự tuyệt thêm một cái hữu dụng chiến lực. Chẳng lành tại hắn trong tay, đối với hắn sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn. Dù sao trụ cột bày ở nơi đó. Nhưng ở những người khác trong tay, liền không đồng dạng. Tăng lên sẽ phi thường lớn. Chỉ là, chẳng lành sức giật, không phải Chu Trấn Quốc bọn hắn mấy ngày nay thường dùng súng lục có thể so sánh. Dù là có rồi chuẩn bị, Sở Trọng Thiên y thì nguyên một thương tuột tay, ngón tay kém chút đều cho gãy rồi. Chu Trấn Quốc ngược lại là không có tuột tay. Mở rồi mới phát. Nhưng khoảng cách mục tiêu có cách xa vạn dặm xa, 10 mét bên ngoài đánh một con trâu đều đánh không đến. Lý Lượng coi như xong, cá ướp muối không cần những thứ này. Ma khí huyết bán, mọi người cũng đều thử qua. Mở ra một thương sau, hoàn toàn chính xác sẽ có một loại cảm giác vẻ vải. Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc cực hạn đều tại 6 phát khí huyết bán. 6 phát sau cảm giác mệt mỏi cảm giác, cùng loại với vừa mới chạy hết tốc lực 1000 mét, cũng liền so Chu Chấn Quốc trạng thái hư nhược tốt một chút mà thôi. Dự định cương ép lại đến một thương, lập tức có một loại thoát ly thêm cảm giác hít thở không thông. Trong tay chẳng lành đều cầm không được. Bọn hắn đến sử dụng nói, khí huyết bắn số lượng, vừa vặn cùng chẳng lành nguyên bản 6 phát hạn mức cao nhất ngang hàng. Nói cách khác, bản thân sắp xếp gọn viên đạn sau, nhưng lấy liền mở 12 thương. Khí huyết bắn tạo thành phá hư cùng bình thường viên đạn đồng dạng. Cũng không sao ai chỗ đặc thù, nói cứng nói, chính là đánh trúng mục tiêu, tạo thành tổn thương sau, sẽ tự mình tiêu tán. Nhiều lắm là lưu lại một chút tối vết máu. Viên đạn phong bạo ngược lại là không chỗ ngồi phía sau, không tiêu hao. Nhưng bởi vì có 10 giờ thời gian củn đồ, liền không có thí nghiệm. Rõ ràng có thần khí bày ở trước mắt, lại không dùng đến. Chu Chấn Quốc rất muốn tự nhủ một câu cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Chương 25, ước chừng tại mùa đông. Khó dùng cũng không cần. Chu Chấn Quốc cũng không bắt buộc, cũng sẽ không khí thịnh kiên trì mạnh trên. Không khí thịnh gọi người trẻ tuổi sao? Lời này không thích hợp hắn. Chu Chấn Quốc có cái đồng hương, năm đó chính là tin rồi hoa mạnh tà, sau đó liền tiến vào. Kết quả sau khi ra ngoài, trông thấy hắn năm đó thần tượng tại thế mà tại tống nghệ tiết mục trên giả ngây thơ. Từ đó tín ngưỡng sụp đổ. Cả ngày nhắc tới con hát vô tình, đều là diễn kỹ loại hình nói. Chu Chấn Quốc mới sẽ không như thế ngu xuẩn. Vào đêm, mọi người liền ngồi tại khách sạn đại đường. Lão bản ngồi tại phía sau quầy, lúc thỉnh thoảng nhìn một chút Chu Chấn Quốc bọn hắn, trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt. Lão John mất tích. Lão bản không biết có phải hay không là cùng mấy cái này sứ khác thám tử có quan hệ. Nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng ở mở ngực tay giáp tàn sát rồi toàn bộ trang viên, thanh nhỏ dần dần trượt hướng bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm. Mấy cái này thám tử tồn tại, nhiều ít nhưng lấy cho hắn khách sạn mang đến một điểm bảo hộ. Lúc chiều, chung quanh một nhà cửa tiệm đều bị đánh cướp rồi. Đáng chết bang phái phần tử. Các tiên sinh không đi nghỉ ngơi sao? Lão bản bưng tới đây vài chén rượu, đặt ở cái bàn trên hỏi nói. Không đi. Chu Chấn Quốc nói rằng, gần nhất không yên ổn, chúng ta buổi tối đều lại ở chỗ này, lão bản ngươi có thể đi nghỉ ngơi, coi như chúng ta giúp ngươi trông tiệm à. Này làm sao có ý tứ? Lão bản cười rộ lên, đi hướng về sau chủ. Qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, hắn bưng lấy một chút đồ ăn đi trở về, đây là ta mời các ngươi. Đường Lạc bọn hắn cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Buổi tối có thể hay không tao ngộ mở ngực tay rắc, là một tần số. Nhét đầy cái bao tử vẫn rất có cần thiết. T, làm sao cảm giác càng ngày càng lạnh rồi. Nếm qua lão bản tặng cơm, lại khâu ngồi rồi một giờ, Lý Lượng nhịn không được đứng lên, dùng sức dậm chân. Ngươi hư rồi a. Sở Trọng Thiên nói rằng. Đừng nói nữa, cái thứ nhất buổi tối về sau ta một mực rất hư. Lý Lượng nói rằng, chân chính cá ướp muối dám trực diện thảm đạm nhân sinh, thận hư thân thể, thế nhưng không có như thế hư a. Chính xác có chút lạnh. Chu Chấn Quốc nói rằng, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, không phải là mở ngực tay a. Băng hàn rét thấu xương, làm người ta mất cảm giác cứng đờ âm hàn khí tức, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Mấy người lập tức đưa tay, bắt được trong quần áo giấu lấy súng ngắn. Mấy vị tiên sinh, nếu không ta hiện tại đóng cửa a, thời tiết lạnh như vậy. Lão bản cũng phát giác được không hiểu thấu giảm xuống nhiệt độ, đem cửa khóa kín hẳn là không cái gì nguy hiểm, các ngươi cũng không cần trông coi. Nói lấy, hắn đi đến khách sạn khép chỉ lưu lại một đạo khe trước cửa, dự định khóa môn rồi. Khóa trước cửa bản năng mà đẩy ra cửa, hướng tới nhìn quanh một mắt. Lão bản mãnh liệt mà phát ra một tiếng kinh hô. Bạch. Chu Chấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đồng thời rút súng. Lý Lượng thì là hướng phía sau tránh đi mới rút ra áo khoác nội súng lục ý tứ một chút. Tuyết rơi. Lão bản không có ý thức được cử động của mình để ba người phản ứng quá kích. Hắn nói rồi một câu, đi ra cửa, ngẩng đầu hướng lên trời không trung nhìn lại, đưa tay. Mấy phiến đông tuyết rơi xuống tại trong tay. Không biết khi nào, bên ngoài vậy mà đã nổi lên một trận lông ngông tuyết lớn. Mặt đất trên đều bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết. Nhưng không phải tuyết, mà là tuyết. Tại đêm tối bên trong lộ ra cực vì không rõ ràng. Làm sao lại tuyết rơi? Chu Chấn Quốc hơi nghi hoặc một chút. Nơi này thời kỳ, là thuộc về mùa đông, thời tiết làm lạnh cũng không đến mức lạnh đến tuyết rơi trình độ. Huống hồ, buổi chiều, không đúng, phải nói một giờ trước đều còn rất tốt. Đột nhiên hạ nhiệt độ đến tuyết rơi. Rõ ràng không bình thường. Hắn đứng lên, đi đến cửa ra vào, nhìn quanh một chút, bên ngoài đích đích xác xác phiêu đãng lông ngông tuyết lớn. Cho người ta một loại rất không thoải mái dơ bẩn cảm giác. Đưa tay đón. Băng lánh bông tuyết rơi vào bàn tay bên trong, rất nhanh tan rã. Lão bản, đừng nhìn rồi, này tuyết không sạch sẽ. Chu Chấn Quốc nói rồi một câu, liền chuẩn bị lui về. Lão bản hơi chút quay đầu, đối lấy Chu Chấn Quốc nở nụ cười nói rằng, tốt, ta cái này. Trong cửa tia sáng bắn ra tại lão bản nửa gương mặt trên, hiện ra một loại quỷ dị cảm giác. Chu Trấn Quốc hai mắt mãnh liệt mà trừng lớn. Hắn thấy được rồi lão bản nụ cười quỷ dị, cũng nhìn thấy lão bản trong tay, không biết khi nào thêm ra đến một cây chùy thủ. Giờ khắc này, Chu Trấn Quốc tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Giam cầm. Gần như bản năng, hắn gào thét một tiếng, đối lấy lão bản rôi ra tay. Xiềng xích tiếng va chạm vang lên. Phảng phất hư ảo đồng dạng màu đen xiềng xích từ dưới mặt đất chui ra, vòng quanh lão bản xoáy dạo qua một vòng, lại lần nữa tiến vào dưới mặt đất. Lão bản xoay người động tác ngạnh sinh sinh đứng ở nửa không trung. Toàn bộ người duy trì nửa người dưới nhắm ngay bên ngoài, nửa người trên nhắm ngay Chu Trấn Quốc, cơ hồ thay đổi 180 độ quỷ dị tư thế. Hắn tay phải áp sát vào bên thân. Tay trái thì là giơ lên, bị đặt ở trước ngực. Phía trên chùy thủ dán tại cổ của mình biên giới. Đó là hắn bị khóa liên gián đoạn ám sát động tác. Cầm cố lại lão bản, không đúng, phải nói mở ngực tay rắc sau. Chu Trấn Quốc không có chút gì do dự cùng trì hoãn. Hắn tay phải nắm quyền, phía trên nổi lên tia sáng, có vẻ hơi chướng mắt. Thật giống như nắm vuốt một chiếc tỏa sáng bóng đèn đồng dạng. Cường lực một kích. Chu Trấn Quốc dùng ra rồi hắn duy nhất công kích kỹ năng. Lực lượng tụ tập bên phải quyền trên, hiện ra bạch quang nắm tay phải đột nhiên nhanh mở thân tay rắc nhập vào thân lão bản cái trắng trên. Xương sọ vỡ vụn cùng cổ gãy xương đoạn âm thanh đồng thời vang lên. Lực lượng khổng lồ tránh ra thân tay rắc cơ hồ bay lên. Mà giam cầm xiềng xích, nhưng không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Một hồi hào hào rung động. Mở ngực tay rắc nhập vào thân lão bản đầu từ Chu Trấn Quốc tầm mắt bên trong biến mất. Cái hót hoàn toàn dán tại phía sau lưng, chỉ còn lại có một chút xíu da thịt tương liên. Một quyền vung ra sau, Chu Trấn Quốc mới mãnh liệt mà lui về phía sau hai bước, đưa tay đặt tại cửa trên, không để cho tự mình ngã xuống dưới. Một cái tay khác thì là gian nan nâng lên, lại còn muốn bổ đao, không đúng, là bổ thương. Không cần, đã trốn rồi. Đường Lạc âm thanh từ bên thân vang lên, ép xuống Chu Trấn Quốc nâng lên thương. Chu Trấn Quốc lui lại, hoàn toàn dựa vào tại cửa trên, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Hắn chỉ thật chỉ có một kích lực lượng. Tại giam cầm xiềng xích buộc chặt dưới, ý đi hành nguyên đứng thẳng khách sạn lão bản. Hắn nguyên bản giữ tại dao găm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người cũng không có bất kỳ sinh cơ. Châm đâm vậy đau đầu cảm giác đánh tới, Chu Trấn Quốc lần thứ nhất cảm giác được giam cầm xiềng xích không cách nào lại duy trì ở, chủ động giải trừ. Thi thể nện ở đất trên mặt còn duy trì nụ cười quỷ dị. Cũng may hiện tại là ban đêm, còn rơi xuống tuyết lớn. Mở ngực tay rắc mang đến sợ hãi cơ hồ khiến ban đêm đường phố biến thành rồi mộ phần ơi. Căn bản không có cái gì người qua đường thấy cảnh này. Dạng này không được. Chu Trấn Quốc nói rằng, mở ngực tay rắc không ngừng nhập vào thân, mệt mỏi đều muốn đem chúng ta mệt chết. Phải chăng phán đoán mở ngực tay rắc nhập vào thân, hiện tại ngược lại là có rồi một cái rõ ràng phân chia. Vậy liền là kia đem vết dỉ loang lổ chùy thủ. Chu Trấn Quốc nhìn thấy thời điểm, lão bản trong tay là cầm lấy chùy thủ. Mà tại nắm đấm tới người trước một nháy mắt, chùy thủ biến mất rồi. Đại biểu cho mở ngực tay rắc cũng đã rời đi rồi cô này thân thể. Nói thật, này không tính là một cái có ý tốt. Bởi vì ý vị này mở ngực tay rắc nhập vào thân. Tựa hồ không cần phải chuẩn bị từ sớm. Cũng không cần bị kẻ tra tiếp xúc đến cái gì đặc thù chi vật. Có thể nói là không có chút nào hạn chế, liền rời đi đều chỉ muốn như vậy trong nháy mắt. Chỉ cần không ngừng mà nhập vào thân hắn người. Dù là không thể đối Đường Lạc bọn hắn tạo thành cái gì hữu hiệu thương hại, cũng có thể lấy để bọn hắn xa vào đến nghiêm trọng nguy cơ ở giữa. Nguy cơ, không chỉ là đến từ mở ngực tay giáp tập sát. Càng đến từ Đường Lạc bọn hắn ở vào tự vệ, giết chết kẻ tra đưa tới phiền phức. Sống chết trước mắt, không có người còn sẽ nghĩ lấy lưu thủ. Nhiều đến mấy lần, Đường Lạc bọn hắn này bên khẳng định sẽ bị gờ răng phịu chằm chằm trên. Cũng may, mở ngực tay rắc nhập vào thân, cho tới bây giờ, đều chỉ tại buổi tối. Mà lại, tựa hồ chỉ có thể đồng thời nhập vào thân một cá nhân. Liên nhìn buổi tối sẽ không xuất hiện cái thứ hai, để phán đoán năng lực của hắn hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào rồi. Chỉ ít, chúng ta có rồi một cái phán đoán phương pháp, có chùy thủ cầm tại trong tay, chính là mở ngực tay rắc. Nghe xong Chu Trấn Quốc miêu tả, Sở Trọng Thiên nói rằng, xử lý lao bản thi thể, mấy người một lần nữa trở lại khách sạn đại đường bên trong. Mọi người bước lên lò sưởi trong tường, hơi xua tán đi chung quanh hắn ý. Liền nhìn đêm nay vẫn sẽ hay không có người tập kích chúng ta, nếu như không có, vậy liền nhưng lấy phán đoán mở ngực tay mỗi đêm chỉ có thể nhập vào thân một lần, còn chỉ có thể nhập vào thân một cá nhân. Chu Trấn Quốc nói rằng, đợi một chút, không đúng. Sở Trọng Thiên nhớ tới cái gì, ngày thứ nhất buổi tối họp kín. Còn có Lao Dôn, đây cũng là hai người. Cái kia họt kỉn xác định là bị mở ngực tay nhập vào thân sao? Chu Trấn Quốc hỏi nói. Hẳn là không sai, đại sư, ngươi thấy thế nào? Sở Trọng Thiên nhìn hướng Đường Lạc. Nói thật, hắn từ đầu tới đuôi đều không có chân chính cùng Họt Kỉnh mặt đối mặt qua. Ngay từ đầu là nói một câu nói, về sau Họt Kỉnh là từ phía sau lưng đánh lén. Chờ Sở Trọng Thiên quay người sau, Họt Kỉnh đã là thi thể không đầu rồi. Hơn phân nửa là mở ngực tay rắc. Người bình thường, là tránh không khỏi bẩn tăng ném ra gậy trống. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy hiện tại chúng ta nhưng lấy cho ra kết luận, mở ngực tay rắc có nhập vào thân năng lực. Bị hắn nhập vào thân sau kẻ cha, thân thủ viễn siêu người bình thường, đồng thời có khí tức quỷ dị nhưng lấy tiến hành áp chế, làm cho không người nào có thể động đậy. Sở Trọng Thiên tổng kết nói, chỉ có thể ở ban đêm nhập vào thân hắn người, không thể đồng thời nhập vào thân hai người, này điểm còn nghi vấn, nhưng lấy tại cùng một đêm thay đổi nhập vào thân đối tượng chí ít một lần. Hawking, Lao Zone, còn có về sau tiểu chú mất tích, nhưng lấy chứng thử. Nhập vào thân điều kiện không rõ, hạn chế có lẽ rất nhỏ, đặc thù là một cái sẽ biến mất truy thủ. Chân thân không rõ, hoàn toàn không có đầu mối, chúng ta cuối cùng át chủ bài cùng ỷ vào là Huyền Trang Đại Sư. Hy vọng ta lần này không có phân tích sai a. Lý Lượng hỏi nói, liên quan tới hắn chân thân, chúng ta thật một điểm đầu mối đều không có, chỉ có thể bị động chờ đợi sao. Ta nhớ được gờ răng phịu không phải cho rồi chúng ta một phần danh sách. Không có tác dụng gì. Sở Trọng Thiên nói rằng, mở ngực tay rắc nhưng lấy nhập vào thân giết người, tất cả đầu mối đều không có chút ý nghĩa nào. Mọi người lại không phải siêu cấp thần thám, nào có bắt lấy sẽ nhập vào thân hung thủ giết người dạng này bản sự. Đợi một chút, thanh trùy thủ kia, là cái đầu mối. Chu Trấn Quốc nhớ tới kia đem suýt chút nữa thì rồi hắn mệnh trùy thủ. Bởi vì tại cửa ra vào, ánh đèn có chiếu xạ đến trùy thủ, Chu Trấn Quốc nhưng lấy nhìn thấy phía trên pha tạp vết gì. Trùy thủ bộ dáng, cũng khác ở Chu Trấn Quốc đầu góc bên trong. Có lẽ nhưng lấy thông qua thanh trùy thủ kia tìm tới mở ngực tay bản tôn. Phanh phanh phanh. Một hồi đập cửa âm thanh truyền đến. Lão bản, mở cửa. Chúng ta muốn nghỉ lại. Ngoài cửa truyền đến nam tử tiếng gào, đánh gây rồi nói chuyện của mọi người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, ra khỏi thành. Đóng cửa rồi, sáng sớm ngày mai lên đây đi. Sở Trọng Thiên hô to nói. Có sinh ý không làm, có bệnh a. Người bên ngoài hô nói, ngươi không chiêu đãi, khiến người khác chiêu đãi a. Đều không tại, ta cũng muốn ngủ rồi. Sở Trọng Thiên không kiên nhẫn nói. Thanh âm bên ngoài biến mất, tựa hồ là từ bỏ rồi. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn. Đóng chặt cửa bị nhân sinh sinh đá văng. Mười mấy cái chạy bên trong chạy khí nam tử một mạch tràn vào. Không ai vừa vặn, cầm đầu là một cái mang theo săn hiệu mũ nam tử, một đầu cánh tay treo ở trước ngực, dùng tấm ván gỗ cố định trụ. Hắn một bên nói lấy, bước chân cùng lời nói đồng thời ngừng lại. Ha ha, chính là hắn. Săn hiệu mũ nam lớn tiếng hô nói, chỉ vào Đường Lạc.